Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát A Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày cuối cùng trong 7 ngày chúng ta tổ chức pháp hội Địa Tạng giảng về Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu. Hôm qua chúng ta đã học hết phần thứ năm trong sáu phần phát tâm bồ đề. Hôm nay chúng ta học nốt phần thứ sáu, đó là bất thoái tâm. Trong sách họ ghi là bất thối tâm, chứ thối ở đây là phiên âm theo tiếng miền Nam, miền Bắc chúng ta là thoái. Thoái, thối và thoái đều có nghĩa như nhau, nhưng cách phát âm thì miền Nam đọc là bất thối chuyển, miền Bắc chúng ta đọc là bất thoái chuyển. Đây là bất thối tâm, miền Bắc chúng ta đọc là bất thoái tâm. Điểm thứ sáu là bất thoái tâm. Tổ dạy như thế này: dù đã sám hối phát nguyện tu hành, nhưng nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ. Sự lập công bồi đức thể hiện sáu độ muôn hạnh không dễ gì thành tựu, mà con đường bồ đề đi đến quả viên giác lại xa vời đầy rẫy cam go chướng ngại, phải trải qua hàng xa kiếp, đâu phải chỉ một hai đời ư? Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ, phát đại bồ đề tâm tu hành bố thí, nhưng khi chịu khổ khoét một con mắt cho ngoại đạo, bị họ không dùng liệng xuống đất, rồi nhổ nước dãi lấy chân trà đạp lên, ngài còn khoái thất đại thừa tâm. Thế thì ta thấy sự giữ vững tâm nguyện là điều không phải dễ. Cho nên hành giả muốn được đạo tâm không thoái chuyển, phải lập thề nguyện kiên cố, thề rằng thân này dầu bị vô lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến thiêu đốt nát tan thành tro bụi, cũng không vì thế mà phạm điều ác, thoái thất trên bước đường tu hành. Dùng lòng bất thoái chuyển như thế mà hành đạo mới gọi là phát bồ đề tâm. Đó. Qua lời tổ dạy, chúng ta thấy dù chúng ta gì đã phát nguyện phát cái tâm bồ đề rồi á, nhưng mà cụ nói là gì? Tổ nói là phát nguyện như vậy, nhưng mà cái ma chướng này, ma chướng nó cũng rất là nhiều, cho nên á không dễ gì để cho chúng ta thực hành một cách trọn vẹn trong một vài đời, một vài kiếp. Không dễ đâu các quý vị, không thể dễ được. Cho nên ngài mới nói gì? Người phát bồ đề tâm thì chúng ta phải hiểu được cái con đường đi đến cái đạo quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật đó, nó rất xa, rất dài, và rất nhiều những chông gai, những chướng nạn, những thử thách đang chờ đón những vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề kia. Chúng ta phát tâm Bồ Đề tức là gì? Tức là chúng ta phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, đi vào đời đem giáo pháp của Đức Phật, đem trí tuệ, nguyện lực và công sức của mình để giáo hóa chúng sinh, lấy cái bản nguyện vì tất cả chúng sinh mà hành Bồ Tát đạo, vì tất cả chúng sinh mà chịu khổ, chịu nhục, thậm chí là gì, là tán thân mất mạng để bảo vệ chính pháp và lợi ích chúng sinh, các vị Bồ Tát đó cũng không màng. Cho nên chúng ta thấy khi mà phát Bồ Đề Tâm, tức là phát nguyện noi theo con đường mà chư Phật đã gì, đã từng đi qua, noi theo, bước theo những bước mà các vị Bồ Tát đang đi qua, và chúng ta gì, chúng ta bước trước cho gì, cho những vị cho những chúng sinh sẽ phát tâm Bồ Đề, hướng theo và noi theo những bước chân của chúng ta. Cho nên á, chúng ta thấy rằng trong kinh nói rằng khi chúng ta phát đại Bồ Đề Tâm như vậy, cả cung ma đều chấn động, khiến cho thiên ma ba tuần đứng ngồi không yên. Vì sao? Vì thiên ma nghĩ rằng nếu có một vị, có một chúng sinh nào mà phát đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát đạo, khi một vị Bồ Tát ấy thành tựu đại nguyện và tu hành thành Phật, thì một vị Phật ấy, một Đức Như Lai ấy sẽ cứu độ gì, vô lượng, vô biên, hằng hà sa số chúng sinh đồng được giải thoát. Mà vô lượng, vô biên, hằng hà sa số chúng sinh được giải thoát ấy cũng chính là gì? Chính là thiên ma mất đi cũng vô lượng, vô biên, hằng hà sa số quyến thuộc của họ. Hiện tại bây giờ chúng ta lúc thì là quyến thuộc của Phật, lúc thì làm quyến thuộc của ma. Khi nào chúng ta dùng cái tâm là từ bi bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh như yêu thương những người thân của mình, không khởi tâm sát sinh, hại vật, coi tất cả chúng sinh như mạng sống của mình, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính như chư Phật, chư Bồ Tát và như bản thân mình. Cho nên khi chúng ta trụ ở trong cái tâm đấy, sống ở trong cái tâm ấy, thì chúng ta đang là đệ tử Phật, đang là quyến thuộc của Phật. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta vì cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp gì nó phân tập, chúng ta lại khởi tâm tham sân si. Cái khi mà chúng ta khởi tham sân si đó chính là chúng ta lại quay lưng lại với Phật, lại chạy về với gì, về làm quyến thuộc của ma. Cho nên kể cả người tu hành chúng ta bây giờ, lúc thì làm quyến thuộc của Phật, lúc thì làm quyến thuộc của ma, bên nào gì mạnh hơn thì chúng ta thì trở về bên đó. Lúc nào chúng ta thì gặp một bậc minh sư chỉ đường dẫn lối chúng ta tu tập, chúng ta phát khởi cái niềm tin kiên cố chân chính, chúng ta thì hướng về để gần gũi thân cận để tu tập, thì lúc đó chúng ta là quyến thuộc của Phật. Nhưng một thời gian sau do gì, do công việc, do mải mê công việc, hay do mải mê kiếm tiền, hay do mải mê lo lắng công việc gia đình, chúng ta bỏ bẵng đi một thời gian, cái tâm Phật của chúng ta nó bị yếu dần đi, nó bị mờ dần đi, nó bị cái màn vô minh tham dục nó thì nó che lấp đi. Thì khi đó chúng ta gì, chúng ta tạo vô biên tội ác, vô lượng vô biên tội ác, tạo rất nhiều những tội ác mà chúng ta không nhận ra nó là ác, thì lúc đó chúng ta lại trở về làm quyến thuộc của ma. Cho nên Phật mới nói ở trong kinh này gì, sinh tử tử sinh đã bao lần, sinh tử tử sinh đã bao lần, không biết rằng chúng ta trải qua bao nhiêu đời kiếp, cứ như vậy sinh tử tử sinh, đi lên đi xuống, lặn hụp trong cái vòng xoay luân hồi lục đạo ấy, không biết bao giờ mới thoát ra được. Cho nên nay tổ dạy gì, phát đại Bồ Đề Tâm làm cho thiên ma là gì, kinh động, chắc chắn là gì? Hoặc tự thân thiên ma sẽ tìm cách đến để phá chúng ta, hoặc là gì? Hoặc rằng nó sai gì? Binh lính, quân lính, các ma con đến gì? Để phá chúng ta. Phá chúng ta rất nhiều cách các quý vị. Nếu phá bằng gì? Nghịch hạnh, nó không phá được. Thì nó phá bằng gì ạ? Bằng thuận duyên, bằng thuận hạnh ạ. Đó, bằng thuận duyên. Thuận duyên là sao? Thuận duyên ví dụ bây giờ một Phật tử trẻ này chẳng hạn, đang độ tuổi 25, 30, 35, 40 chẳng hạn. Đó. Lúc thì có lúc đấy, giác ngộ một chút ấy, thì nhận ra thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ không, năm ấm là vô ngã. Cho nên là muốn cầu đạo giải thoát. À, có thể là gì? Là muốn xuất gia. Hoặc là xuất gia rồi, ở trong đạo rồi á, thì nhất tâm tu hành ở trong một thời gian ngắn, phát được cái tâm bồ đề rộng lớn á. À, ma nó dùng các chướng ngại đến nó gì? Nó ngăn cản không được. Dùng các chướng ngại đến ngăn cản không được. Ví dụ như là làm cho bệnh tật gì? Cũng không gì? Không siêu lòng, không thoái tâm bồ đề. Làm cho người thân không cho xuất gia, không cho tu tập vân vân, vẫn cứ gì nhất quyết để trốn gia đình đi xuất gia tu tập vân vân. À, làm cho thậm chí là gì, tín đồ Phật tử và đồng đạo là gì, phá ngăn cản, vì đấy cũng gì cũng chẳng thoái tâm chẳng hạn, thì có nghĩa gì, nó dùng cái nghịch hạnh để phá không được, thì nay nó dùng thuận hạnh rồi, quay lại dùng thuận hạnh, nó quay lại dùng thuận hạnh. Nghịch hạnh chúng ta có thể không chết, nhưng thuần hạnh thì gì? Có khi lại chết. À, các cụ ngày xưa nói gì? Lúc nghèo đói lại không chết, nhưng no giàu có thì lại gì? Lại chết. À, đói lại không chết, ăn rau, ăn củ, ăn quả đấy, ăn đói uống nước suối, khát uống nước suối, đói ăn rong rừng thì không chết. Nhưng khi giàu có, no nê rồi thì lại chết vì gì? Chết vì ăn uống quá gì? Quá nhiều, quá sung sướng. Có thấy không? Chúng ta thấy bây giờ những có cái bệnh người giàu, chúng ta thấy bệnh người giàu là bệnh gì chúng ta biết không? Bệnh gì? Bệnh gút. Đúng không? Bệnh gút, họ gọi là bệnh gút. Vì sao mà bị bệnh gút? Ăn uống thì thừa chất, cơ thể của mình thì ăn thì nhiều cái chất vitamin A vào quá và một cái số chất béo nữa vào nhiều quá. Thì cái cơ thể của mình nó đào thải không kịp, cho nên nó mới dồn về cái chỗ nào đó, dồn về tay á thì là gì? Gút ở tay, dồn về chân thì gút ở chân, dồn về khớp gối thì gì? Gút ở gì? Khớp gối. Mà người mà bị bệnh gút thì tôi nghe họ nói là gì? Đau lắm, khóc rưng rức, thậm chí là thân nam tử to cao 1m7, 1m8, nặng đến 80-90 kg gì mà vẫn khóc rưng rức ra, nó đau, đau khủng khiếp luôn. À, đau như muốn cắt đứt lìa từng khớp xương, từng thớ thịt, từng tí da ra. À, đó là bệnh người giàu. Ấy lúc ngày xưa còn nghèo còn đói thì có ai bị bệnh gút không? Không có. Thì ngày xưa chúng ta có khi thì nhân dân Việt Nam chúng ta ngày xưa vài chục năm trước ấy, có khi một tháng mới được mấy bữa ăn thịt, còn lại toàn ăn rau đấy, nấu mấy cái miếng tóp mỡ cho vào đấy, mua cân thịt lợn về dán lên. Cân thịt lợn nó thì để mua cái đằng nào nó nhiều mỡ ấy, về dán lên, xong vào mỡ thì cho ra cái liễn hoặc cái chai, còn cái tóp á thì để ra một cái bát riêng, mỗi lần nó cho vào nấu canh thì cho khoảng độ vài cái miếng tóp vào đấy, xong thì chia làm sao đó, các con thì được 2 miếng, bố mẹ thì 1 miếng, chia nhau, người lớn thì 1 miếng, trẻ con thì 2 miếng, đấy là gì? Hạnh phúc lắm rồi. Thế như vậy thì hỏi là gì? Cái lúc mà nghèo đói thiếu thốn như vậy á thì cái bệnh gút nó thì không thấy mặt nó đâu cả, vì chúng ta có thừa chất đâu, cơ thể của chúng ta vừa đủ chất, chứ người ta lại khỏe, nhìn nó gầy gầy xấu xấu một chút, đen đen một chút nhưng mà lại khỏe, bây giờ nhìn béo béo một chút, trắng trắng một chút, xinh xinh một chút nhưng mà lại gì, lại yếu, gọi là béo gì, béo bẹo, béo mỡ, béo nước, béo thì ăn quá chất, cho nên gì, nó cơ thể chúng ta nó hấp thụ này không kịp, không hết. Cái mồm, cái miệng thì, cái lưỡi thì, cái răng thì lúc nào cũng muốn nhai tỏm tẻm, muốn ăn cho thật ngon. Còn cái thân thể chúng ta không biết rằng, cái thân thể cũng chắc cái nhu cầu tiêu thụ của nó chỉ có như thế thôi. Nhưng cái miệng thì nó cứ muốn ăn. Cái bụng nó không đói nhưng mà cái miệng nó vẫn cứ muốn ăn. Cho nên suốt ngày cứ đi ăn, 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 ăn. Đó là bệnh của người giàu. Tôi hay nói là bệnh của người giàu, mà nhiều người cũng hay nói là bệnh của người giàu, đó chính là căn bệnh gì? Bệnh gút. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, nghịch duyên nó không phá được thì nó cho thuận duyên, nó phá đấy, nó cho thuận duyên. Ngày xưa đất nước chúng ta mới chiến tranh xong còn nghèo còn khổ, nhân dân thì biết đùm bọc, biết yêu thương nhau, anh em họ hàng á thì biết yêu thương đùm bọc, đoàn kết với nhau. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già dân tộc của chúng ta thường nói là gì? Thường khuyên dân tộc Việt Nam cha trong câu ca dao tục ngữ là gì? Lá gì? Lá lành đùm lá rách. Hay là gì? Bác thường hay nói bầu bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Ý của cụ nói là gì? Người trong cùng một đất nước tuy có thể khác họ đó, khác chi đó, người thì họ Nguyễn, người thì họ Trần, người thì họ Lê, người thì họ Chu, người thì họ Phạm, người thì họ Bùi, người thì họ Đinh, người thì họ Bách, Bạch, người thì họ Quách, vân vân. Nhưng tất cả đều là con lạc cháu hồng, đều là một đất nước Việt Nam này, phải biết yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau. Cho nên chúng ta thấy mấy chục năm trước, khi còn đang chiến tranh hoặc mới chiến tranh giải phóng xong, về vật chất, về kinh tế, đất nước Việt Nam chúng ta có thể nói là gì? Rất nghèo. Nhưng về tình người, về tình đoàn kết, về lòng yêu thương và sự chia sẻ, chúng ta thấy ấm cúng biết bao. Nhà nhà đi ra khỏi nhà ở quê tôi không phải đóng cửa, không phải khóa cửa, không phải khóa. Cả làng không ai nhà phải khóa cửa khi đi làm việc cả. Chỉ có lấp cái cành gì, cái cành rong ở ngoài, ngoài cổng ngoài, và để con trâu bò nó vào phá phách ở trong vườn thôi. Còn cổng thì có làm cái cài gỗ, cài vào đó, then cài vào đó để cho gà, chó nó chạy vào, mèo nó chạy vào trong nhà, nó phá trong nhà mà thôi. Tuyệt đối không có nhà ai phải khóa cửa. Hàng xóm có bát canh ngon, nấu dư lên một chút đem biếu nhau. Có khi biếu nhau, biếu đến 4-5 nhà ở bên cạnh hàng xóm, mà có khi đi cách đến mấy trăm mét, 3-4-500 mét, bưng một bát canh ngon đến gì để biếu nhau. Và mấy hôm sau nhà kia có bát canh ngon thì lại mang biếu trở lại. Tình đoàn kết ở đấy, tình người ở đấy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thì anh em ruột rà tranh chấp nhau từng địa, từng cm đất, tranh chấp nhau từng cm đất, mấy phân thôi thì thậm chí cũng gì kiện nhau ra tòa. Đó. Chúng ta thấy đồng tiền, mà kiểm soát đồng tiền chúng ta biết là ai không? Chính là ma vương. Tài sắc danh thực thùy mà tài, tức là tiền tài đấy, là gì ạ? Là gì ạ? Chính là cái gì? Miếng mồi, một trong năm miếng mồi của gì? Của thiên ma ba tuần gì? Nó thả xuống cho chúng ta, và chúng ta gì? Chúng ta không biết, giống như con cá vậy các quý vị. Giống như người đi câu cá, chúng ta cứ bảo con cá sao mà ngu thế. Cái miếng mồi người ta thả xuống, người ta ngoắc vào cái lưới câu, tại sao cứ tranh nhau mà ăn, ăn cho nên mày mới chết. Ta chỉ biết chửi con cá ngu. Nhưng gì? Nhưng Phật Bồ Tát á, thấy chúng ta cũng thương như thế gì? Chúng ta là người không đi câu. Chúng ta thấy người đi câu ngồi ở câu, chúng ta thì thấy thương những con cá kia thế. Sao mà ngu thế, đừng có ăn làm sao? Đừng ăn thì làm sao mà chết, làm sao bị giật, bị móc câu nó giật lên bờ và nó cho vào nồi, làm sao mà chết? Đó, Phật Bồ Tát dùng vô số phương tiện, Phật thuyết 84,000 pháp môn, tổ truyền nhau, Bồ Tát Thánh Tăng rồi Hiền Tăng rồi Phàm Tăng, vân vân, truyền nhau hơn 2,500 năm nay để giác ngộ cho chúng ta. Nhưng chúng ta thấy có mấy người được giác ngộ đâu. Cho nên á, Phật Bồ Tát các ngài ở trên bờ giác, ngài nhìn thấy chúng ta có khác gì đàn cá lâu nhau sâu vào để tranh nhau cái miếng mồi của ma vương nó thả xuống đâu các quý vị. Khác gì đâu. Thiên ma nó thả những miếng mồi là gì? Đó là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Ngũ dục ấy chính là gì? Là những miếng mồi mà thiên ma nó gì, nó răng sẵn cái lưới câu, sẵn cái lưới vào đó rồi, chúng ta khó thoát lắm. Cái mùi thơm của miếng mồi nó quyến rũ lắm. Mấy người thoát được gì ngũ dục của ma vương đâu. Cho nên Phật Bồ Tát giác ngộ thấy chúng ta các ngài thương, các ngài bảo là gì? Đấy là những gì, những miếng mồi của ma vương nó răng đấy, đừng có ăn. Nhưng chúng ta thì vì ham ăn cho nên không tin lời Phật nói là thật. Chúng ta nghĩ là gì? Chúng ta nghĩ là Phật nói thế thôi thì làm gì có cái chuyện ngũ dục nó gì, nó thiêu đốt, nó lôi cuốn, nó nhấn chìm gì ạ, chúng ta trong biển khổ sinh tử luân hồi. Chúng ta đâu có nghĩ thế, mà chúng ta nghĩ rằng gì, miếng mồi này là ngon, miếng mồi rất ngon. Và thực tế là gì, gần như tất cả chúng ta ngồi ở đây đã cắn vào nó, đã cắn vào nó, đang ngậm ở trong miệng nó, và người ta đã giật chúng ta ra khỏi mặt, có người lên khỏi mặt nước, có ngày có người là lên gì, lên nằm ở trên chậu, trên thớt của họ rồi đấy. Đó, chúng ta thấy không? Chúng ta chửi chúng sinh, nhìn chúng sinh chúng ta thương, chửi những con cá tại sao ngu thế. Nhưng chúng ta xem lại mình và xem mình cũng đang là những kẻ ngu như thế. Con cá nó ngu một phần, mình ngu 10 phần các quý vị. Đối với Phật Bồ Tát chúng ta ngu 10 phần, con cá nó ngu có 1 phần thôi. Đấy, nhưng mà khổ lắm, biết nhưng mà có thoát ra được đâu, vì cái miếng mồi nó thơm quá. Bụng thì là đang đói, miếng mồi nó thơm cho nên cứ tranh nhau vào đi, vào để đớp thôi, để cắn thôi, để ăn thôi, để rỉa thôi. Và khi mà ăn vào thì chết, có phải không? Các cụ năm nay, nếu các cụ nào mà 80 tuổi thì 60 tuổi, 60 năm về trước, cái khi mà gì, các cụ đồng ý, nếu mà các cụ là Phật tử nữ thì đồng ý một gì, một anh thanh niên nó bảo á, nó quỳ xuống nó cầm bông hoa hồng hay cầm chiếc nhẫn cưới á, nó bảo hay gì, hãy lấy anh nhé, anh sẽ làm chỗ dựa vững chắc gì cho em, anh sẽ lo cho em gì, cho em gì mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp. Ôi nghe mà mùi mẫm thế. Cho nên là gì, nó thả một cái miếng mồi đó, một cái bông hoa hồng đó, một cái gì, chiếc nhẫn cưới đó, lại nhìn anh ấy là gì, lại phương phi đạo mạo đẹp trai, phong độ giỏi giang, lại ga lăng nữa. Cho nên là gì, lại thì trong lòng nó mới gì, tim nó mới gì, nó mới nhảy khỏi ra ngoài, nó mới nhảy vào trong trái tim của anh ấy, nhảy vào trong vòng tay của anh ấy. Về mấy tháng sau là gì, ở ý e con bò kéo xe, thế là gì, hết rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta cứ phải gì ạ, cái cần nó lôi đi đằng nào chúng ta gì ạ, chạy theo đảng đấy, đúng không? Nó giật sang bên tay phải chúng ta phải chạy sang tay phải, giật sang tay trái chạy sang tay trái. Đang tu như thế này, alo, nghe thấy tiếng điện thoại, nhìn thấy gì, ông xã gọi lên gì, alo, bà lại đi đâu đấy, lại đi chùa gì, đi về ngay, chùa chùa chiền chiền suốt ngày, nhà cửa thì bỏ bê, bà phải bùa phải bả cái ông sư ở trên chùa hả, về ngay, bà mà không về thì gì, tôi lên tận nơi tôi phá nát cái chùa ra. Khổ chưa? Đấy, nó giật thế nào chúng ta phải gì ạ, phải nghe như thế. Giống như con trâu á, mà gì đã bị gì ạ, sỏ gì, sỏ cái mũi vào rồi nó dắt đi đâu, chúng ta phải gì ạ, phải theo đấy. Cho nên chúng ta đừng có cười con cá, mà cũng đừng có cười con trâu bị sỏ mũi. Mà chính chúng ta thì mấy chục năm trước đã bị gì, nếu làm vợ thì đã bị chồng sỏ, nếu làm chồng thì đã vợ sỏ mũi rồi. Đã bị gì, ăn vào gì ạ, cái miếng mồi rất là ngon rồi. Cho nên bây giờ sinh con đẻ cái ra, nó thành gì ạ, thành cái duyên và thành cái gì, cái nợ. Sinh được đứa con gì, đứa cháu mà ngoan hiền hiếu thảo thì đó là cái duyên. Còn sinh được cái đứa con gì, đứa cháu gì ngỗ nghịch bất hiếu thì đó là cái nợ, thấy chưa? Muốn bỏ bỏ được không? Duyên thì muốn níu, mà nợ thì muốn gì ạ, muốn cắt bỏ, nhưng mà không cắt được. Đâu có phải cái chiếc mũ chiếc nón, đâu có phải chiếc quần chiếc áo, đâu có phải chiếc dép không thích mà bỏ đi mà thay cái mới các quý vị. Dù sao tốt hay không, nó vẫn là con mình dứt ruột đẻ ra, vẫn là cháu nội cháu ngoại của mình, bỏ làm sao được. Đó, nó lại mấu chốt, nó là ở chỗ đó. Cho nên Phật Bồ Tát thấy chúng ta cứ quay quẩn trong cái miếng mồi của miếng mồi ngũ dục của thiên ma. Đấy, đấy là chính là việc thuận duyên đó các quý vị. Cho nên chúng ta phát đại bồ đề tâm, tức là phát tâm gì ạ? Phát tâm tự mình cầu giải thoát trước tiên, xong rồi cầu độ cho chúng sinh, gọi là tự độ và độ gì? Độ tha. Đó chính là người phát tâm bồ đề. Ở lại thế giới này, Phật và chư tổ nói là gì? Tự chúng ta tu hành rất khó để làm chủ bản thân mình, vì cái miếng mồi ngũ dục của thiên ma nó thơm lắm, nó ngon lắm, nó béo lắm, nó ngậy lắm và nó đẹp lắm. Nhìn là nhìn bằng mắt thì gì? Thì thích bằng con mắt. Nghe bằng tai á thì thích bằng gì? Bằng tai. Ngửi bằng mũi á thì thích cái mùi hương. Nếm bằng lưỡi á thì gì? Thích cái vị ngon. Chạm xúc bằng thân á thì thích cái gì? Cái sự trơn mịn ấm áp mỗi khi mùa đông, và mát mẻ mỗi khi mùa hè. Cho nên á, ngũ dục của gì? Của ma vương nó răng ra cái lưới đó thì phải nói là gì? 10 người chết chín còn đâu, đúng không? 10 người chết chín còn đâu đấy, chúng ta nhìn nó theo 10 người chết chín đấy. Đó, nay chúng ta phát tâm bồ đề, bình thường á thì nó không phá đâu, nó nghĩ là thôi kệ nó, dù sao nó vẫn ở trong cái mảng lưới của mình, nó vẫn ở nó vẫn ăn vào rồi vẫn mắc lấy câu rồi mình chưa giật lên, nhưng mà gì, nó cứ để cho nó bơi dưới nước, kệ xác nó, lúc nào muốn giật thì giật. Đó, lúc nào muốn giật lên khỏi mặt nước thì giật, nó vẫn ở trong mắc lưới câu của mình rồi, cần gì phải giật. Thỉnh thoảng thì nhắc nhở nó tí thôi. À, hoặc nếu mà gì, hoặc là gì, nếu mà thuận duyên á, thấy nó thuận duyên thì ném cho nó thêm miếng mồi nữa, và nó cứ nghĩ là gì, nó đang được tự do bơi ở dưới nước, nhưng thực tế nó đang gì, nó đang bị một cái lưới câu mắc vào ở trong gì, sẵn ở trong đó nó chưa giật thôi. Đấy, thế cho nên khi chúng ta phát bồ đề tâm, hành bồ tát đạo, Phật mới thấy là thời Phật nhập niết bàn, hết thời tự chính pháp rồi đến thời tượng pháp và mạt pháp, chúng sinh chúng ta tự tu tự ngộ rất khó để giải thoát. Phật vì lòng đại bi thương xót cho nên giới thiệu về các cảnh giới tịnh độ của 10 phương chư Phật, trong đó có cảnh giới tịnh độ của Đức Phật gì? Đức Phật A Di Đà ở Tây phương cực lạc thế giới, để cho chúng ta thì nương vào, chúng ta thì tu tập để được đới nghiệp vãng sinh đi về đó. Cảnh giới nơi đó là thuần tịnh, thuần thiện. Ma vương không thể vào được thế giới ấy, cái lưới câu của ma vương á không thể nào mà câu được vào cái gì, cái ao ấy, cái sông ấy, vì trong đấy có 9 con sông lớn, 9 cái hồ lớn, 9 cái ao lớn. 9 cái ao đó chính là gì? Cửu phẩm liên hoa. 9 cái ao ấy có vô số những con cá thật là gì ạ? Là to, là béo, là đẹp ở trong đó. Nhưng mà ma vương không thể câu được, vì mồi của nó thì cần của nó không thể thò được tới đó. Và bảo vệ thì rất là nghiêm ngặt, cho nên cái cần của ma vương á, nó ném tới, nhưng mà dây thì thiếu, cần thì thiếu, không thể tới được. Còn nó muốn vào tới nơi, vào gần tới nơi thì liền bị Thiên Long Bát Bộ và các vị Bồ Tát là gì? Giống như người bảo vệ gì? Ngăn lại không cho kẻ câu trộm vào trong ao cá của nhà chùa. Đúng không? Đó, giống như bên ngoài nó đánh thoải mái, nhưng mà gì? Ở trong phạm vi ao cá của nhà chùa có mấy bác bảo vệ và có các sư, các Phật tử trong Nam rồi. Nó có vào câu trộm được không? Mặc dù cá đầy ra đấy, nhưng mà nó thèm lắm nhưng mà không thể vào được. Vì nếu vào câu trộm thì bị bắt được thì đưa ra xã mang tiếng cả làng là đi câu trộm gì ạ? Câu trộm cá của nhà chùa. Cho nên nó không thể vào được. Tương tự như vậy, nó nhìn thấy gì? Các vị thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc thế giới thanh tịnh hòa hợp như thế, nó rất muốn phá cái sự thanh tịnh ấy, muốn phá sự hòa hợp ấy, nhưng mà có gì? Có A Di Đà Phật bảo vệ chúng ta, có Quán Âm Thế Chí, có vô số chư hiền thánh chúng ở Tây phương cực lạc bảo vệ chúng ta. Cho nên ma vương muốn phá không thể vào phá được. Vì vậy mà thọ mạng của chúng ta thì bằng A Di Đà Phật, trí tuệ của chúng ta thì càng ngày càng gì ạ? Càng phát triển, do được gì? Được A Di Đà Phật dạy bảo, Quán Âm Thế Chí dạy bảo. Cho nên sao? Cho nên chúng ta cứ thẳng tiến mà hướng tới cái gì? Cái đích thành Phật trong một đời, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đấy, đấy chính là lý do Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài gì, tuyên thuyết kinh, ba bộ kinh chuyên sâu về tịnh độ, đó là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ dạy tận tình cho gì chúng sinh ở trong thế giới Xá Bà này một con đường bỏ ra gì, không phải quá nhiều cái thời gian và công sức tu tập, chỉ cần tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh hiệu Phật rồi một đời cũng được đới nghiệp vãng sinh, không cần phải trải qua ba tăng kỷ kiếp các quý vị, một đời trong vài chục năm thôi, thậm chí thì trong kinh Đức Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, người nào mà nhất tâm thì một ngày cũng được vãng sinh, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ nhất tâm chuyên niệm cũng được đới nghiệp vãng sinh. Đó, đây là một cái pháp môn thù thắng, nương vào gì, từ lực, hoàn toàn nương vào từ lực của Đức Phật với đại nguyện của chúng ta, hai bên gì gặp nhau, một bên thì đại từ, đại bi, đại trí, đại nguyện. Đó, dùng đại từ, dùng lòng đại từ, đại bi, đại trí và đại nguyện, rồi gì phóng đại quang minh để tiếp dẫn chúng ta. Còn chúng ta thì dùng đại gì ạ, dùng lòng tín tâm và dùng gì, dùng lời, dùng lòng nguyện thiết, dùng sự tín tâm và dùng lòng nguyện thiết, và chỉ cần gì, cái miệng chúng ta chỉ cần A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế thôi mà để mà xưng một ngày một đêm, đừng có lãng quên, đừng có gián đoạn, nhất tâm như thế thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ gì, hiện đến để tiếp rước thần thức của chúng ta khi xả bỏ báo thân về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Tổ dạy chúng ta pháp tâm, nhưng mà gì, hướng về Tây Phương Cực Lạc để cầu sinh. Còn phát tâm ở lại thế giới này thì không biết rằng chúng ta có vượt qua trên một cái chặng đường dài như vậy không. Ma Vương nó thả miếng mồi gì, nó thả miếng mồi là cái miếng mồi này xuống chúng ta thì chưa đủ để quyến rũ chúng ta, nó thả một miếng mồi khác quyến rũ hơn thì sao? Tức là đời nay chúng ta gặp được Phật pháp, chúng ta tu, nhưng đời sau nó cho chúng ta gì, sinh vào cái nhà giàu có, sang trọng, của cải sung túc, danh vọng là gì ạ, cao sang, chúng ta tu được không? Khó lắm các quý vị. Tôi phải nói với các quý vị, cho đến bây giờ tôi cảm ơn là gì, cảm ơn số phận, cảm ơn Phật Bồ Tát đã sắp xếp cho tôi sinh vào cái nơi biên địa, sinh vào cái một cái gia đình gì nghèo hèn, nghèo cùng, thiếu thốn về vật chất. Ngày xưa còn bé thì tôi gì, lắm khi tôi không dám là than trách cha mẹ mình, nhưng tôi gì, đôi khi đi chăn trâu, con trâu nó ăn no xong á, về tắm xong á, nằm ra bãi cỏ mây, ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây ngũ sắc bay bay, mình chỉ ước rằng là gì, tại sao cuộc đời mình nó lại gì, lại khổ thế này. Ước gì á, ước gì nhìn đến những đám mây, ước gì là gì, nhà của mình là gì to cao đẹp đẽ như những đám mây nó bay giống như những ngôi lâu đài trên kia. Ước gì á, cha mẹ mình gì sinh ra là ở trong một cái gia đình giàu có, của cải sung túc vân vân, rồi thậm chí ước như thế mình là nghĩ là ước nó chỉ là ước thôi, ước như thế thì cao xa quá, bây giờ chỉ ước làm sao đó mà hôm nay tối hôm nay đi về á, mà được một bữa cơm trắng trộn với muối trắng, mà ăn thì ăn thật no, một cái rổ cơm chỉ trộn với muối trắng và mì chính thôi. Ngày xưa là quê ăn mì chính mà, chỉ nghĩ rằng muối trắng trộn với mì chính và trộn vào một cái rổ cơm trắng, không phải độn sắn, không phải độn ngô, không phải độn khoai, có nghĩa là cơm trắng như chúng ta bây giờ á, hãy ăn bây giờ đó, chỉ cần như thế mà ăn cả một cái rổ luôn, ăn cả một cái mùng cơm, trong quê tôi gọi cái mùng đó thì gọi là cái mùng, ngoài chúng ta gọi cái rổ, cái giá để đáy gạo đó, đáy gạo, mà cái rổ đó thì thường nó để được khoảng độ 5 đến một yến gạo, nhưng mà mình ước là gì, ước được một cái rổ cơm đầy như thế và ăn, ước như thế thôi, một cái điều ước rất là gì, đơn sơ, rất là mộc mạc, nhưng đâu cũng có thành hiện thực đâu, không thành hiện thực được. Một cái điều ước ngày đó đối với chúng tôi như vậy, nhưng mà không thành hiện thực, về nhà có đâu, 5 người 6 người thổi một gì, 1 đến 2 cái xét bát gạo, và cho khoảng độ gì, một phần gạo thì gì, ba bốn phần sắn. Ăn sắn nữa các quý vị, có sắn ăn là tốt lắm rồi. À, đấy, miễn là gì, no bụng. Cho nên thì ước một cái điều ước rất là nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà cho đến bây giờ ngày đấy thì mình nghĩ là tại sao mình lại khổ thế. Nhưng đến bây giờ tôi nghĩ lại tôi mới thấy gì, cũng may mắn Phật Bồ Tát sắp xếp cho tôi. Nếu Phật Bồ Tát mà sắp xếp cho tôi sinh vào cái nơi gì, phùng trung, sinh phùng Trung Quốc, tức là sinh giữa cái nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của một quốc gia hoặc của một gì, một địa phương, cho tôi sinh vào phố huyện, hay là sinh vào gì, sinh vào phố tỉnh, hay là sinh ở giữa đất thủ đô kinh kỳ. Xin thưa các quý vị, lớn lên nếu mà đó, Phật Bồ Tát không sắp xếp mà để cho ma nó sắp xếp cho tôi sinh vào một cái gia đình giàu có, của cải sung túc, danh vọng là gì, là cao sang. 15, 16 tuổi các quý vị biết các gì gọi là gọi các công tử bột đấy hả? Bây giờ chúng ta thấy đấy, Hà Nội chúng ta thấy 13, 14, 15, 16 tuổi cha mẹ mà muốn cho nó thành người á, gần như đều phải cho đi nước ngoài, cho đi nước ngoài, không dám để ở nhà. Để ở nhà làm sao? Nó đua đuổi nhau, tóc gì nào, nó cắt cái gì vàng vàng để nó chỏm như màu gà ấy. Đó. Lúc thì nó nhuộm gì trắng tinh ra, lúc thì nó nhuộm gì đỏ đỏ, lúc thì nó nhuộm vàng vàng. Ai lúc thì nó để gì, nó cắt chọc như ông sư, lúc thì nó để một chỏm như là tam mao ấy, lúc thì nó để gì, nó để trái quả đào, nó để đủ các kiểu hết. Miễn làm sao cho gì, hôm nay nó ra đường một kiểu, mai ra đường một kiểu. Hết ở ngoài đường tụm năm tụm ba để làm gì? Để đua xe với nhau. Rồi lại đi vào gì ạ? Vào các quán bar, vân vân. Chúng ta thấy, nếu mà tôi mà Phật Bồ Tát không sắp xếp để cho gì, cho ma nó thò cái bàn tay vào, nó xếp tôi vào những cái nơi như thế. Xin thưa các quý vị, hôm nay tôi không ngồi đây được với các quý vị đâu. Tôi nói thật đấy, không thể ngồi được. Thuận duyên, nó dùng gì ạ? Dùng ngũ dục, tiền tài, của cải, danh vọng, sắc đẹp, tiếng khen, nó gì, nó dụ dỗ, nó dùng cái miếng mồi ấy thì chúng ta không thể nào mà từ chối được đâu. Khó lắm các quý vị. Cho nên á, tổ mới nói gì, lấy một cái ví dụ là gì, giống như Xá Lợi Phất xưa kia cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đồng phát Bồ Đề Tâm, hai người cả Di Lặc Bồ Tát nữa đều phát đại Bồ Đề Tâm với nhau, ba người đồng phát đại nguyện. Phật thì do tu hành tinh tiến, trải qua ba đại kiếp, ba tăng kỳ kiếp thì thành Phật, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Di Lặc thì trong kinh Pháp Hoa nói là gì, vì cũng chăm tụng kinh Pháp Hoa, chăm tu tập, nhưng mà gì lại còn một mỗi một cái là vướng vào một cái gì, cái miếng mồi đó là gì, thích cầu danh, chỉ thích đến nhà giàu để tụng kinh, mà đến nhà giàu tụng kinh thì sẽ được cái gì, được cái phong bì gì, phong bì dày, được cái lễ tạ gì, cái lễ tạ to, được cái phong bì dày. Cho nên là Di Lặc cũng rất tinh tiến tu hành, nhưng mà lại hay giao du toàn với những gia đình giàu có, thường đến cái gia đình giàu có, trưởng giả hoặc là cung vua để thuyết pháp, để hóa duyên. Cho nên ngài còn thích danh, vì vậy mà còn chướng ngại, vẫn chưa thành Phật được. Cho nên phải trải qua gì, theo kinh Di Lặc hạ sinh Đức Phật Thọ Ký phải hơn 56 vạn năm nữa, theo luận Nhị Khóa Hiệp Giải và kinh Di Lặc hạ sinh cộng ra thì còn trên 56 vạn năm nữa, thì Di Lặc mới từ cung trời đâu xuất giáng sinh xuống thế giới Sa Bà, chúng ta thành Phật ở tại cội Long Hoa, hiệu là Long Hoa Di Lặc Tôn Phật. Còn Xá Lợi Phất cùng phát tâm như thế, nhưng mà chả có một cái đời á, ngài thì ngài đi hành đạo thì gặp vị ngoại đạo, nó biết là gì, Xá Lợi Phất phát đại đại nguyện hành Bồ Tát đạo, cứu độ chúng sinh, không màng đến thân mạng. Cho nên nó đến, nó giả vờ nói gì, dạ thưa ngài, con nghe tin là ngài đã phát cái đại Bồ Đề Tâm thể độ tất cả chúng sinh, con nay đến đây á, có một điều xin ngài là gì, hoan hỷ giúp đỡ cho gì, cho con. Tôn giả Xá Lợi Phất lúc đó là gì, bảo là vâng, xin là gì, là ông cứ nói cái vị ngoại đạo kia rất là cung kính lễ phép, bạch với tôn giả là gì: thưa đại sĩ, chẳng giấu gì ngài, mẹ con bị một căn bệnh rất là gì, rất là lạ. Mấy năm nay mẹ con mù cả hai con mắt, không nhìn thấy cái gì cả. Con vì thương mẹ, chỉ mong là cứu là gì, giúp đỡ cho mẹ được gì, được sáng đôi mắt lạ. Đi tất cả các danh y, họ bảo rằng không thể chữa được. Nhưng gần đây con đến, đưa mẹ con đến một cái danh y. Danh y đấy nói rằng phải cần có một đôi con mắt, cần có đôi mắt hay cần có con mắt của một bậc chân tu, cần có đôi con mắt của bậc chân tu giữ giới thanh tịnh và phát bồ đề tâm, tức là hành bồ tát đạo đó. Họ phải phát được cái nguyện như thế thì mới khỏi được, thì mới chữa được. Cho nên nay thì con lặn lội tới đây, chỉ mong rằng ngài phát đại bồ đề tâm, cho xin con mắt để con gì, con cứu mẹ con. Tôn giả Xá Lợi Phất lúc đó thì không một chút ngần ngại, không một chút đắn đo, không một chút suy nghĩ, liền là gì, liền là hoan hỉ và đưa tay lên móc đôi con mắt của mình. Ở trong chuyện nói là móc hai con mắt nhé, nhưng đây tổ dẫn là móc một con mắt, nhưng không, trong chuyện đó, chuyện cổ Phật giáo nói là móc hai con mắt, móc cả hai con mắt chứ không phải là móc một con mắt đâu. Đó, đây tổ dẫn móc một mắt cho chúng ta nghe đỡ ghê. Nhưng thực sự trong chuyện cổ Phật giáo và trong hệ thống lịch sử, chúng ngày xưa chúng tôi được học là mắt cả hai con mắt. Xá Lợi Phất liền là đưa tay lên móc hai con mắt của mình đưa cho vị ngoại đạo kia. Tôn giả cứ nghĩ rằng mình móc mắt để cho gì, cho anh chàng ấy cứu mẹ thì nó sẽ quỳ xuống và cảm ơn cảm tạ mình. Nhưng mà không ngờ rằng ngài vừa đôi con mắt, đưa đôi con mắt cho họ thì ngài sẽ nghe tiếng gì, tiếng ném gì, nghe tiếng ném tịt xuống dưới đất. Và ngài gì, ngài nghe thấy cái một cái tiếng mà ngài thì ngài nghĩ rằng chưa bao giờ thì ngài nghĩ tới, đó là tiếng chửi mắng, tiếng thóa mạ và tiếng khinh bỉ của gì, của cái vị ngoại đạo kia, mắng Xá Lợi Phất rằng thật là gì, ông thật là gì, là vọng ngữ, họ thật là ông thật là gì, là cái gì, cái lời trong cái sách đấy ngày xưa tôi đọc lâu lâu rồi, hơn chục năm nay không đọc lại. Đại ý, phải nói đại ý thôi. Đại ý nói rằng gì, tôi tưởng là gì, con mắt của một bậc thánh nhân đó, nó phải gì, nó phải khác chứ ai ngờ con mắt của ông nó cũng là con mắt thịt, bầy nhầy như thế này, máu mủ bầy nhầy này, khác gì con mắt của tôi đâu. Và con mắt của bậc thánh nhân, bậc chân tu, bậc gì, một bậc Bồ Tát phát nguyện hành Bồ Tát đạo Bồ Đề, phát đại Bồ Đề tâm, nó phải khác, nó phải long lanh, nó phải sáng suốt vân vân chứ, mà ai ngờ nó cũng bằng thịt, bằng máu mủ bầy nhầy như thế này. Cho nên ném tiệt xuống đất và gì, lấy cái chân dây 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 nữa. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe thấy như thế mới nghĩ rằng là gì, mình đã mất đôi con mắt cho nó cứu mẹ, tưởng rằng nói gì, nó được một lời cảm ơn. Nếu nó không cảm ơn thì thôi, nó lại còn nguyền rủa, còn chửi bới, còn gì ạ, còn coi thường mình nữa. Cho nên thôi, chúng sinh càng cường như khó độ như thế, thôi không phát bồ đề tâm nữa, không đi theo con đường ấy nữa, con đường ấy xa vời, con đường ấy dịu vợi vã và con đường ấy khó khăn quá. Chúng sinh cái thời này càng cường khó độ như thế, thôi ta tu tập để tiến tới gì, tiến tới tìm đạo giải thoát cho ta thôi. Cho nên Bồ Tát thì ngài phát tâm tu đến hàng gì, lục địa Bồ Tát, tức là lên hàng Bồ Tát gì, lên địa giới địa phẩm thứ 6 rồi, chỉ còn một địa nữa thôi là thất địa, là chứng được quả vị bất thái chuyển của hàng Bồ Tát. Nhưng mà thì còn có một bậc, một nấc thang nữa thôi, nhưng mà ngài thì phái tâm giữa chừng. Cho nên từ đó về sau chỉ đi theo con đường tu tập là gì, tự độ mà thôi. Tức là đi theo con đường gì ạ, con đường tự độ, tức là con đường của Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa mà thôi. Vì vậy mà khi gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta thấy ngài thì hiện là gì, bậc trí tuệ đệ nhất ở trong các đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà gì, chỉ trụ ở trong ngôi vị gì, A La Hán mà thôi, chứng được thánh quả A La Hán, tức là Thanh Văn Thừa mà thôi. Cho đến gì, cuối đời Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, cách đó còn mấy năm nữa, ngài thuyết kinh Pháp Hoa, khi đó mới gì, mới nói cho Xá Lợi Phất rằng á, cái nhân duyên thành Phật của ông á, cũng có đầy đủ như ta, không có khác, đầy đủ như mười phương chư Phật không có khác. Nhưng do gì? Do ông thoái thất Bồ Đề tâm, cho nên ông mới gì? Mới ở trong cái quả vị A-la-hán. Như vậy ông đã nghĩ rằng là được giải thoát vĩnh viễn rồi, nhưng không phải đâu Xá Lợi Phất. Đó chỉ là gì ạ? Chỉ là Đức Phật lấy một cái ví như là tam sa hỏa trạch, gọi là gì? Đấy là hội không? Tam sa hỏa trạch, đấy là phẩm thí dụ chứ. Phẩm này là phẩm gì nhỉ? Cái phẩm gì lâu lâu không đọc lại. Cái phẩm gì mà Đức Phật ví là gì? Ví phẩm thứ bao nhiêu này mà lâu lâu đọc, xin lỗi các quý vị. Mà đại ý là gì? Phật nói gì? Gọi là hóa thành và bảo sở, phẩm hóa thành dụ, nhớ rồi, phẩm hóa thành dụ. Phẩm hóa thành dụ, Đức Phật đã dụ cho các quả vị tu chứng của gì? Của A-la-hán và duyên giác đó, cũng như hàng gì? Hàng lục địa Bồ-Tát trở xuống đó. Cái đó là gì? Quả vị đó là gì? Là trụ ở trong gì? Hóa thành của Đức Phật. Đức Phật hóa ra, dùng thần lực, nguyện lực và thần thông để hóa ra một cái gì? Một cái nhà ở giữa cái đoạn đường dài. Trong khoảng giữa ấy, nếu mà đi thì đi cái đoạn đường xa, từ cái chỗ này đến cái ngôi nhà bảo sở kia, để gì? Đến cái kho vàng, kho bạc, để đến cái nơi của cải vô số kia để cho mọi người lấy á, xa quá, cho nên ngày ngày hóa thành một cái gì? Giữa đường hóa ra một cái thành, trong đó có đầy đủ người, ở trong đó có cả gì? Quan lại, quan lại rồi dân chúng ở trong đó, đầy đủ thức ăn đồ uống cho ngủ nghỉ thoải mái trong đó, cho mọi người gì? Đi cả một đoạn đường dài đến đó thì nghỉ qua đêm, có thể nghỉ vài ngày, hết mệt rồi thì Đức Phật mới nói rằng á, này các tỷ kheo, cái quả vị tu chứng của các ông ấy chưa phải là thực sự nhập niết bàn. Quả vị ấy nó chỉ là gì? Do Đức Như Lai gì? Đức Như Lai phương tiện mà hóa hiện ra thôi. Cũng giống như cái thành ở giữa đường mà Như Lai hóa hiện ra để cho mọi người nghỉ ngơi. Nay mọi người nghỉ ngơi đi rồi ấy, Như Lai diệt các hóa thành ấy và nói rằng ấy, này các tỷ kheo, từ đây đi về chốn bảo sở còn một nửa chặng đường nữa. Các ông quay lại thì trắng tay không được cái gì, mà đi tiếp thì các ông sẽ được gì? Được tất cả. Cho nên hãy ráng để mà đi. Hóa thành này là nơi gì? Chỉ là nơi ta hóa hiện ra. Các ông nghỉ ngơi mấy ngày đã gì? Đã đỡ mệt rồi. Bây giờ là gì? Đã hết mệt rồi. Tiếp tục đi nhé. Đó. Cho nên tất cả các quả vị như là A-la-hán, Bích Chi Phật, lục địa trở xuống, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, vân vân đó. Tất cả quả vị đó chỉ là Phật gì? Phật tạm thời hóa hiện ra. Và nói với Xá Lợi Phất rằng á, ông á cũng có thể gì? Thành Phật. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Như Lai Thọ Ký, Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất là người đầu tiên trong hàng thánh thanh văn được gì? Được thành Phật. Hiệu là gì? Là Hoa Quang Như Lai. Hiệu là Hoa Quang Như Lai. Cho nên chúng ta thấy sau khi được Phật thọ ký cho thành Phật, tôn giả Xá Lợi Phất hoan hỉ quá mới bạch với Đức Phật rằng gì? Con từ xưa cứ nghĩ rằng gì? Mình tuổi cao sức yếu, chứng được gì á? Quả vị vô sinh rồi, cho nên không cần phải học, không cần phải tu tập cầu đạo nữa, và cứ ngồi để hưởng thụ cái gì? Cái thành quả mình đã tu tập từ bao năm nay. Nay được Phật thọ ký và phó chúc cho, con mới thấy là gì? Mình ví như người có vô lượng gì ạ? Vô lượng châu báu, nhưng mà lại tự gì? Lại quên đi, đánh mất đi. Nay mới gì? Mới tìm lại được. Và lấy một cái ví dụ con gì? Giống như một người cha, Phật như một người cha, và chúng con như đứa con, sinh vào bên cha, ở trong nhà cha, nhưng mà gì? Nghĩ rằng ở thế giới bên ngoài nó còn gì còn tốt đẹp lắm, cho nên á, bỏ cha ra đi một thời gian dài, mấy chục năm sau, trong đó thì nghèo cùng khốn khổ, tìm việc quay quần lại gì? Lại quay trở về đúng nhà cha mình, trở lại làm kẻ làm gì ạ? Làm thuê. Người cha vì thương con cho nên cất công đi tìm lặn lội bao nhiêu năm, năm nay tìm lại được con, nhận ra đó là con mình, định chạy lấy lại để ôm con mình, nhưng mà thấy gì? Nhưng mà đứa con gì? Nó đến vừa nhìn thấy cha ngồi trên tòa cao, đứa con kia nghĩ rằng gì? Cái ông này là trưởng giả, là người thân vua hay là vua mà có kẻ hầu người hạ như thế này, mình xin đến làm thuê. không khéo là gì, lại trả được trả công, ông lại dùng cái thế lực ông bắt mình làm gì không công, cho nên nghĩ như vậy thì sợ quá rồi gì, ngã lăn ra đất nằm ngất lịm như ở trên đất. Người cha thấy như vậy, tức là Phật thấy như vậy, biết là gì, cha của mình bỏ con của mình đã bỏ cha ra đi nhiều năm, do cái ý nghĩ thấp kém, và gì, và trí tuệ cũng gì cũng thấp kém, ý nghĩ cũng nhỏ nhoi, trí tuệ thấp kém, cho nên nữa không dám gì, không nhận được cái cha, mà không gì nay ta mà cố tình mà nhận nó, có khi là gì, nó lại nghi ngờ, nó lại gì, nó lại sợ sệt, và có khi nó lại hỏng hết chuyện. Cho nên thì thôi bảo với kẻ hầu là gì, thôi hãy lấy nước gì tạt vào gì người nó để cho tỉnh lại, và nó muốn đi đâu thì cho nó đi. Sau khi nó đi xong rồi, khi đó lại sai thì gọi những người thân cận, hầu cận thân cận của mình bảo gì, các ông ấy vì ta mà mặc những chiếc áo rách áo xấu á, đi đến đó giả làm người làm thuê, và rủ gì, rủ cái đứa con của ta thì biết một cái chỗ làm thuê trả giá công cao lắm, tôi đã từng làm ở đó rồi, hãy đi đến đây, họ đang cần người. Đứa con nghe vậy là gì, nghĩ là gì, gặp cái ông bạn này chắc tốt đấy, cũng rách dưới như ta thì nói thì chắc là ta tin, cho nên đi theo. Và đi theo lại quay về gì, quay về chúng nhà cha của mình. Khi mà làm việc á, chúng ta thấy khi mà làm việc á thì người cha đứng từ xa thương con lắm, nhưng mà gì, nghĩ đến cái ý chí và gì, và công đức trí tuệ và cái ý chí nhỏ nhoi của đứa con mình, cho nên không dám lại gần, mà chỉ gì, gần gần từ xa, thỉnh thoảng đi qua nói để làm tốt lắm, chịu khó nhé, thằng lại bỏ đi. Thằng mấy hôm sau đi qua lại gì, lại bảo đấy, chịu khó phải làm như thế này mới được, chịu khó đấy, tốt, tốt. Đến tháng là gì, lại thưởng thêm cho một tí lương. Cho nên từ cái chỗ đó, đứa kẻ làm thuê kia chính là đứa con, nghĩ là gì, cái ông chủ tức là người bố kia là gì, rất là từ bi, rất là nhân hậu, và rất là yêu thương người làm thuê. Đấy, cho nên từ đó thì cái tính, cái tâm sợ sệt, cái khoảng cách ấy, nó mới bớt dần đi, cái tâm sợ sệt của đứa con ấy kia mới dần đi. Người cha một hôm ở trên gác nhìn xuống thấy con mình á, tuy là người làm thuê nhưng mà nó rất là chất phác, thật thà, không giống như những kẻ làm thuê khác. Vì vậy mà người cha liền gì cởi chiếc áo gì long bào ra, mặc chiếc áo gì, chiếc áo thô vải xấu vào, và đi xuống thì cùng làm những việc gần gũi với nó, và bảo nó phải làm như thế này, cháu này phải làm như thế này này, làm như thế này này. Và một thời gian sau thấy gì, thấy mình và người con của mình gần nhau rồi, không còn khoảng cách nữa mấy nữa, cho nên chuyển từ cái chỗ nó ở nhà ngoài, ở dưới thì cái nhà cái lán thợ, bây giờ chuyển cho nó lên nhà, bảo cho nó làm tiếp xúc cái công việc với gì, với gọi là bây giờ gọi là kế toán đó, thủ quỹ đó, gọi là sổ sách và gì trông coi kho của cải trong nhà và đếm của ở trong nhà vân vân. Làm một thời gian rồi thấy nó quen rồi, nhưng mà thì thấy là tuy là gì nó gần gũi, nó là một người nghèo làm thuê, làm thuê đấy, nhưng mà gì nó gần gũi, đếm tiền đếm của vàng bạc châu báu chúng ta vô số, nhưng mà nó không khởi lòng tham, của chủ là của chủ, còn lương của tớ nó vẫn nhận đồng lương đủ của tớ thì thôi, thưởng nó đồng nào nó lấy, không thưởng thì thôi. Cho nên cái đứa con của ta này bây giờ thấy được rồi, cho nên nó mới thì mời vua tới nhóm họp gì họ hàng láng giềng quần chúng tới mà tổ chức một cái lễ tiệc. Sau khi mọi người ăn uống no nê rồi, say sưa rồi thì người trưởng giả mới thông báo, ta có một việc quan trọng muốn thông báo cho gì bệ hạ và tất cả gì thần dân của ngài biết. Cái kẻ đi làm thuê đây chính là gì, con ta đã bỏ ta ra đi từ 50 năm trước, nay ta mới tìm lại được nó, tìm lại thì được lâu rồi, nhưng mà gì vì thấy đứa con của ta thì còn kém cỏi, không quản lý được cái gia tài, cho nên ta dùng các phương tiện gần gũi với nó, giao việc cho nó, nay thì nó làm được hết rồi, và nay chính là con ta 50 năm trước, nó tên là như thế, ta tên là như thế, trước đây ta ở chỗ ấy, và gì nó bỏ ta ra đi, ta tìm nó đến đây, nay gì, nay ở thành này. Và lúc đó đứa con gì mới vui mừng nhận ra, hóa ra mình có một cái kho báu, có một cái gia tài kết sùa đằng sau, có một cái người cha hiền từ nhân hậu đức độ trí tuệ đa văn như thế. Vậy mà mình ngu si bỏ cha ra đi. Xá Lợi Phất nói rằng mình là một con người cũng y như thế. Đó, nay chúng ta đã được như thế chưa? Xá Lợi Phất thì quay về được rồi. Còn bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn có người thì giống như Xá Lợi Phất, giống như đứa con gái cùng tử kia là gì? Vì cơm áo gạo tiền mà đến làm thuê, thấy thì thấy cha ngồi trên cao, nghĩ là sợ quá, sợ cha bắt chúng ta làm thuê không công, cho nên thì nằm lăn ra ngất lịm trên đất. Chúng ta nghĩ rằng mình đi đến chùa làm công quả rồi tu theo Phật, mà Phật gì ạ? Phật thì ngồi cao xa quá, cho nên không cứu độ được chúng ta. Lời kêu cầu chúng ta không biết Phật có nghe tới hay không, thấu hay không, mà mình cầu mãi vẫn thấy khổ thế này. Cho nên niềm tin chưa có, giống như gã cùng tử thì sợ Phật không giả công cho nên, sợ cha không giả công cho nên nghĩ rằng sợ cha bắt ép mình làm thuê không công cho nên ngất lịm ngã lăn trên đất. Chúng ta bây giờ đại đa số đang ở trong giai đoạn đấy, kể cả trong hội trường này. Ai tiến xa hơn một chút thì giống như gì, đang ở trong vòng ngoài, đã được cái người hầu của người cha, tức là những đệ tử của Phật sai đi mặc áo rách gần gối chúng ta để dìu dắt chúng ta vào trong gì ạ, về với cái người nhà người cha để làm thuê rồi. Các vị biết ai mặc áo rách không? Tăng ni chính là người gì ạ? Là Phật sai xuống để gì? Là những người làm giống đóng giả là người làm thuê, người hầu cận mà đóng giả là người làm thuê, mặc áo gì rách cũng giống như chúng ta, có thể thì hơn một tí, và gì và cũng đi làm thuê cùng với gì với chúng ta đấy. Nói như vậy là các vị gì? Các vị còn thì gần Phật hơn là chúng tôi đấy. Tôi là người làm thuê, còn các vị là quan Phật thật đấy. Tôi ngồi đây tôi là người làm thuê, tôi thì Phật đang sai tôi là gì? Là ông hãy gì, ông hãy xuống đấy, hãy xuống cái nhân gian, hãy xuống cái quái xa bãi, và thì ông ấy phải đóng giả làm người gì, một người phàm phu thật sự, là một người phàm phu chân đất mắt rét. Sinh vào nhà gì ạ? Sinh vào nơi biên địa, gia đình nghèo cùng khốn khổ, để chịu cái gì? Chịu cái sự khổ đau về gì, về túng thiếu, về cái nơi gì, nói nôm na gì, cái gì cũng thiếu. Như thế để xong rồi ông mới gì, ông mới xuất ra. Ông xuất ra ông cũng gì, ông cũng phải ở những cái nơi, đến những cái nơi nào mà gì, mà nhân dân họ nghèo họ khổ, cái nơi mà gì chưa có Phật pháp lưu hành nhiều thì ông đến đó để ông gì khai hóa đạo tràng, để ông làm cùng gì ạ, làm cùng chúng nó. Ông cũng sắn tay lên ông xây chùa, ông cũng tô tượng, ông cũng đúc chuông, ông làm đầy đủ những việc gì như chúng nó. Ông cũng kêu gọi, cũng mời gì, cũng gì bảo mọi người hãy tu nhân tích đức, làm việc thiện bỏ ác, làm lành lấy sức hành thiện, đi từng những cái bước nhỏ ấy nó mới tin. Bây giờ ông mà nói về tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, Phật tức tâm, tâm tức Phật, tất cả chúng sinh đều là Phật, thì nó lại nghi ngờ sợ sệt, nó lại không dám theo đâu. Cho nên á, cho ông gì cái trí tuệ cũng vừa phải thôi. Lúc nào cái trí tuệ ông gì nó khá khá lên một chút, tôi thì phanh ông lại, đừng không có ông toàn trổ ra gì, toàn sổ ra những cái lời cao siêu màu nhiệm để chúng sinh nó nghe thấy, nó sợ, nó nghĩ là Phật pháp cao xa quá, chúng con không với được, cho nên tôi chỉ cho ông là gì, một ông sư nông dân thôi. Đó. Phật bảo là cho ông làm ông sư nông dân thôi. Không cho ông làm một ông sư gì, ông sư như ông bác học, như ông sư thì ông sư tiến sĩ, ông sư giáo sư được, mà cho ông là một ông sư nông dân, chân lấm tay bùn chân đất mắt toét thôi, để gần gũi đi, gần gũi những người đang làm thuê. Chúng ta bây giờ đang làm thuê đấy, nhưng mà phải nhớ rằng tất cả các vị đều là gì ạ, đều là gã cùng tử, còn tôi thì lại gã làm thuê, cho nên tôi làm đến đâu đi chăng nữa tôi vẫn chỉ là gã làm thuê. Một ngày nào đó các quý vị được người cha nhận lại thì tuyên bố với khắp cả thiên hạ, đây mới là đứa con tôi rứt ruột đẻ ra, nó xa tôi gì bao nhiêu đời kiếp khổ thân tôi. Lúc đó tôi nhìn các quý vị được Phật thọ ký cho mà tôi ở ngoài mà thèm rõ rãi ra cũng chẳng làm gì được. Đấy. Cho nên các quý vị cái cơ hội thành Phật là gì, nhiều hơn tôi. Tôi thì các quý vị có khi thành Phật rồi tôi vẫn còn cứ đi đi lại lại ở trong thế giới này, vì tôi là gì, là người ở, mà tôi là người ở thật sự, đi làm thuê cho Phật, cho nên thì nhận đủ đồng lương để sinh sống qua ngày. Ở ngoài đời thì nuôi vợ nuôi con, thì ở trong đạo thì gọi là tôi nuôi tiểu mà thôi. Đấy. Phật chỉ cho đủ công đức gì, đủ cơm, đủ gạo để nuôi tiểu mà thôi, tối thiểu như thế mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy hành Bồ Tát đạo nói thì dễ, nhưng giữ và thực hành nó mới là khó. Thiên ma nó còn gì còn phá chúng ta nữa cơ. Thiên ma nó phá thì khủng khiếp lắm quý vị, nó phá bằng nhiều cách, chúng ta thấy không? Ai mà đọc câu chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa khi Ngài đi hoằng pháp, Ngài chính là gì? Chính là cũng là hóa thân của Bồ Tát đó. Bồ Tát hóa thân đó, nhưng mà chúng ta biết rồi, nó phá Ngài á cũng không thiếu lần gì, không thiếu những cái lần mà cũng khốn đốn á, cũng khổ sở, cũng vất vả. Phải là như Hư Vân Lão Hòa Thượng là thầy của Hòa Thượng Tuyên Hóa, thầy truyền tâm ấn Hòa Thượng Tuyên Hóa, chúng ta thấy nó cũng thử thách, nó cũng phá Hòa Thượng. Khi mà Hòa Thượng đi sang thì đi tới đâu này, đến cái chỗ đó Hòa Thượng ngồi đến đó để hoằng để hóa đạo, hình như sang Hàn Quốc hay sang Thái Lan hay gì gì đó nhỉ, không phải đến khu vực nào tôi quên cái địa danh nữa rồi, nhưng đại ý là gì, có một lần Ngài đến cái khu đó để đến cái nơi đó để hoằng pháp, để hóa đạo á, để gọi là để quyên góp, để về để in kinh nhé. Thì đến nơi đó Ngài ngồi thiền, ngồi thiền 1, 2, 3 ngày, Ngài ngồi thiền luôn cả 3 ngày 3 đêm luôn, không ăn không uống luôn. Và sau khi xả thiền, chúng ta biết thì Ngài bị liệt mất một nửa người, liệt một nửa người nằm mất mấy tháng như vậy, thì khi đó mới khỏi. Mình bây giờ gọi là nôm na gọi là bị tai gì, bị tai biến, nhưng mà thực sự đó là gì, đó chính là thiên ma nói gì, nó phá ngài, nó xem Ngài có đủ ý chí và nguyện lực để hành Bồ Tát đạo, để vào đời độ sinh hay không. Ngài phát nguyện quay lại thế gian này để giáo hóa độ sinh thì Ngài phải chịu qua những cái tai ếch, những cái tai ương ấy, thậm chí là 3, 4, 5 thì nhốt ở trong tù, Ngài có vượt qua không? Thiên ma và Bồ Tát cũng phải gì, cũng phải giao kèo với nhau. Ông muốn vào thế giới của tôi để độ người ư? Ông phải vượt qua những chông gai chướng ngại ấy, tôi mới cho ông vào. Ông vào mà gì, ông thì hiện thành Phật, ông phóng hào quang, ông bước từ Tây Phương về đây, ông phóng hào quang, ông đi gì, đi từ nước này sang nước khác, ông dùng thần thông, ông độ như thế, thì tôi cũng gì, tôi cũng từ trên cung trời thứ sáu tôi gì, hiện xuống nhân gian này tôi gì, tôi đi bắt gì, tôi đi bắt những người gì, những người dân theo gì, theo pháp của tôi cũng hiện ra vô số những cái dục vọng, dục lạc ở thế gian gì, tôi giải ra cho gì, cho mọi người không đi làm mà vẫn có tiền tiêu, không đi làm mà gì, mưa vàng từ trên trời vàng mưa xuống, bạc mưa xuống, ngọc mưa xuống, các thứ châu báu đều từ trên trời tôi làm phép cho nó mưa xuống, cho gì ai cũng thích gì, tiền tài của cải vàng bạc châu báu đầy giấy. Nào, ông phá quy luật, ông phá quy luật nhân quả, tôi cũng gì, tôi cũng phá quy luật nhân quả. Cho nên Phật Bồ Tát không thể phá quy luật nhân quả, thiên ma do đó cũng không thể phá quy luật của nhân quả. Cho nên nó chỉ biết gì ạ, nó chỉ biết phóng ra cái gì, cái miếng mồi tài sắc danh thực thủy ngũ dục lục trần ấy, ai mà gì, ai mà cắn vào thì nó giật lên, cứ từng đứa nó giật lên như người thợ đi câu con cá dính mồi vậy các quý vị đó. Cho nên nay chúng ta không ăn thì chúng ta vô tư, có sao đâu. Chúng ta không ăn, chúng ta không tham sân si, chúng ta không để ngũ dục lục trần nói gì lôi cuốn thì chúng ta vô tư. Chúng ta cứ thoải mái bơi dưới nước, mồi nó có thả xuống thì chúng ta ngửi ngửi, ôi giời ngon đấy nhưng mà chết, cho nên không ăn lại bơi đi, nó làm gì được đâu. Sông to lớn như thế, cái gã đi câu nó nhảy xuống thì chúng ta quận vài cái thì chúng ta gì, nó không thể bắt chúng ta ở dưới cái gì, cái làn nước sâu được. Cho nên chúng ta tự do tự tại đó, có hiểu không hay là hơi tiểu tượng? có hiểu không em ơi? Đó cho nên ở đây nói tóm lại là trong cái đoạn bài thứ 6 phát Bồ Đề Tâm, đoạn thứ 6 này, cách thứ 6 phát Bồ Đề Tâm này tổ dạy chúng ta là gì? Đó, trong cái sự nghiệp tu hành của chúng ta, trong cái đoạn đường đi về bến giác của chúng ta, nó xa xăm dịu vợi, nhưng mà gì, phải luôn luôn giữ được cái niềm tin kiên cố, ta có tu hành chắc chắn sẽ được giải thoát. Đời nay chưa giải thoát thì đời sau chưa giải thoát thì một đời gần đó hoặc xa hơn nữa. Điều quan trọng tâm Bồ Đề chúng ta không để thoái chuyển, giống như gì, Xá Lợi Phất tuy thoái tâm Bồ Đề nhưng mà ngài vẫn giữ được tâm gì, tâm cầu đạo giải thoát cho bản thân. Cho nên đến thời Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, ngài gì, ngài vẫn chứng đắc thánh quả A La Hán là bậc trí tuệ đệ nhất, và được Thích Ca Mâu Ni Phật là gì, thuyết kinh Pháp Hoa và thọ ký lại cho, và nhắc nhở những cái duyên xưa lại cho. Cho nên Xá Lợi Phất lại tiếp tục là gì, bạch Đức Thế Tôn, xin ngài đừng lo, sau khi ngài nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến thế giới khác để truyền bá rộng khắp để phổ độ chúng sinh. Cho nên Đức Phật hoan hỷ và nói rằng lành thay, ông đấy gì, đã từng quên phát Đại Bồ Đề Tâm nhiều đời nhiều kiếp, nay gặp Đức Như Lai lại phát Đại Bồ Đề Tâm trở lại được, thật là lành thay, hãy khéo giữ gìn và hãy gì, hãy tinh tiến để thực hành nó, đừng để cho bao giờ thoái chuyển nữa. Đó. Đi thế giới khác, nếu chúng ta chưa chứng quả La Hán, chứng quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, vẫn có thể bị thoái chuyển tâm Bồ Đề như thường. Chứng quả La Hán vẫn khó có thể gì phát Đại Bồ Tâm, Bồ Đề Tâm tiến đến thành Phật. Chứng quả Duyên Giác vẫn khó có thể phát Đại Bồ Đề Tâm chuyển từ tiểu hướng đại để đến thành Phật. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật là người thầy luôn luôn chỉ đường dẫn lối cho chúng ta để gì, để thành Phật. Cho nên đây là một cái thế giới, một cái thế giới, một cái trường học là tốt nhất để đào tạo ra gì, vô số những vị Phật trong tương lai. Cho nên chúng ta thì bây giờ chúng ta học tu để gì, để thi làm sao để cho đỗ được vào đó, vào cái trường đó. Trường đó là trường tuyển Phật thực sự. Đấy mới là trường tuyển Phật thật sự. Còn cái trường này á, ở thế gian, cái trường của chùa Khai Nguyên, cái đạo tràng, cái trường này á là trường tuyển gì ạ, là trường đi tuyển gì ạ, tuyển học sinh đỗ vào cấp 3 mà thôi, chưa phải trường tuyển Phật. Từ cấp 1, cấp 2 đỗ vào cấp 3 mà thôi. Tức là gì, từ một kẻ phàm phu bất tín nhân quả, báng phá Tam Bảo, trở thành một người gì ạ, một người biết tin nhân quả và khen ngợi Tam Bảo, có đúng không? Từ khi mấy năm nay chúng tôi giảng và truyền bá kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, ơn nhờ Phật Tổ gia trì, ơn nhờ Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì, cho nên có rất nhiều người ngày xưa gì không tin Tam Bảo, bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, thậm chí là còn gì, hủy báng nữa. Vợ đi chùa chồng hủy báng, chồng đi chùa vợ hủy báng, con cái đi chùa bố mẹ hủy báng, hoặc bố mẹ đi chùa con cái hủy báng. Nhưng á, từ khi mà Hoằng Dương Pháp Môn Tịnh Độ và giảng kinh Địa Tạng, hướng dẫn cho mọi người thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng 4 năm nay, chúng ta thấy có rất những nhiều những trường hợp là gì, là ương bướng, ngang ngạnh, bất tín nhân quả, báng phá Tam Bảo, lại quay về phủ phục ở dưới gì, dưới chân Phật của chùa Khai Nguyên, lại đến gì, đến lễ bái xì sụp ở dưới gì, ở dưới chân Phật ở chùa Khai Nguyên, lại đến tham dự đạo tràng tụng kinh niệm Phật rất là gì, rất là tinh tiến. Đó, có những người làm gì, làm công chức nhà nước, làm công an, làm bên quân đội, hoặc làm những gì, những công chức các bộ ban ngành của nhà nước, trước đây họ coi Phật giáo như là gì, như là một cái tôn giáo thần quyền mê tín dị đoan. Nhưng từ khi lên đây tiếp xúc với chúng tôi, đầu tiên họ có thể đi vắng cảnh thôi, đi dự lễ hội hoa xuân hoặc lễ hội hoa Vu Lan báo hiếu thôi, hoặc là cho con lên gì ạ, đứa con nó hư hỏng gửi đứa con nó lên chùa cho nó tu 7 ngày khóa tu mùa hè xem nó có chuyển biến được không thôi. Nhưng về tự nhiên cái đứa con ngang ngược nhà mình á, nó thì chỉ ham chơi điện tử, chẳng nghĩ đến bố mẹ, chẳng nghĩ đến gì, đến công việc gia đình. Có 7 ngày trời mà nó thay đổi, người bố người mẹ không tin đến đâu cũng phải đánh một cái dấu hỏi. Mấy cái thầy chùa, mấy cái ông sư, mấy cái thầy chùa nó làm cái gì đấy ta? Con nhà mình 14, 15 năm nay sinh ra gì, bỏ bao nhiêu tiền nhờ các thầy cô giáo giỏi, có uy tín các trường để dạy mà nó không cải đổi làm bao. Lên chùa có 7 ngày tại sao mà về nó thay đổi như thế? Mấy cái ông sư đầu tròn áo vuông cả ngày cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, nó có cái gì mà nó lại thay đổi được đứa con trai, đứa con gái, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại của mình? Lên xem nó thế nào. Lên xem nó thế nào. Lên thấy gì? Cảnh Phật cũng trang nghiêm, mặc dù còn đang xây dựng đấy, nhưng mà nhìn cái công sức bỏ ra ở đây không phải là nhỏ. Công sức bỏ ra không phải là nhỏ, tiền tài của cải đàn na tin tí đổ vào đây không phải là ít. Chắc chắn phải gì ạ? Các sư ở trong ngôi chùa này nó phải có một cái gì đó đặc biệt thì gì mới thu phục được nhân tâm, thu hút được lòng người như thế. Rồi họ đi vào những cái lễ hội xuân hay lễ hội gì hoa hồng tới đây chẳng hạn, họ mới thấy là ngày nào cũng vài chục ngàn người, mà trong khi đó thì chỉ một ngôi chùa nhỏ ở nông thôn thôi, mà tại sao lại nhiều người đến đông đến thế? Rồi họ phải đánh một cái dấu hỏi nữa, từ cái dấu hỏi có 7 ngày mà đứa con đứa cháu của họ thay đổi, bây giờ lại đánh dấu hỏi nữa là gì? Một cái ngôi chùa chỉ như thế, cắm công mấy bông hoa làm có mấy cái tiểu cảnh và như thế, đến công viên, đến nơi du lịch sinh thái còn đẹp hơn rất nhiều, tại sao không có đông người đến mà đến một ngôi chùa lại đông người đến thế? Có một cái gì đó lạ lạ đây ha. Rồi ta phải đi tìm hiểu xem sao. Sau ngày đi lễ hội hoa về, họ biết rằng gì? Sau ngày mấy lễ hội hoa chính là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, là cái ngày gì? Cái ngày dành cho các tín đồ Phật tử và những tất cả những người con hiếu thảo chúng ta hướng về ông bà cha mẹ tổ tiên theo truyền thống Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung. Đó là cái lễ gì? Cái lễ Việt Nam chúng ta gọi cái lễ xá tội vong nhân, hay còn gọi là lễ gì? Lễ Vu Lan báo hiếu. Vu Lan là gì? Là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Quốc gọi là gì? Gọi là giải đảo huyền. Vu Lan đó, dịch là giải đảo huyền. Dịch ra thì cái nghĩa của tiếng Việt Nam chúng ta là gì? Có nghĩa là cởi trói cho người bị treo, bị cái khổ treo gì? Treo ngược đầu chân lên trời, chân cho xuống, đầu chân cho lên trời, còn đầu gì? Đầu chúi xuống đất. Có cái khổ với người bị treo ngược nó khổ như thế nào các quý vị? Cho nên cái từ Vu Lan báo hiếu, phiên âm ra tiếng Trung là gì? Trung Quốc là gì? Là giải đảo huyền. Dịch cho tiếng Việt Nam là cởi cái gì? Cởi trói cho người đang chịu cái tội khổ bị treo ngược. Và như vậy, lễ Vu Lan là một cái lễ báo hiếu thực sự cho những người con Phật nói riêng và cho tất cả những người con hiếu thảo và những người con gì ngỗ nghịch ở trên gì trên cuộc đời này nói chung, hướng về ông bà cha mẹ tổ tiên của mình để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục và lo cho đời sống của chúng ta như bây giờ. Cho nên họ đến họ nghe. Lúc đầu họ nghĩ là đến xem gì, mấy cái ông thầy chùa, mấy cái ông sư, mấy thầy chùa họ làm cái gì mà mọi người đến đông thế. Họ đến gì? Họ đến họ nghe. Và họ thì lần đầu tiên họ được tiếp xúc với một cái pháp hội đạo tràng nó đông đến chục ngàn người, hơn chục ngàn người như thế. Hơn chục ngàn người mà vẫn gì ạ? Vẫn im phăng phắc, đúng không? Vì cái tâm thành kính các tín đồ Phật tử hàng nghìn người, vài nghìn người, chục nghìn người, 15.000 người vẫn gì? Vẫn im phăng phắc. Trong khi đó trước đây khi họ còn đang công tác, còn đang làm việc, họ đứng lên chủ trì một hội nghị có gì 20-30 người trong một khán phòng nhỏ nhỏ thôi. Người thì cầm điện thoại, người thì alo, người thì gì nói chuyện, người thì xoay lên, người xoay xuống, người đi ra, người đi vào. Mà trong này thì hàng chục ngàn người mà vẫn ngồi ngay ngắn thẳng hàng nóng nức như thế mà vẫn gì? Vẫn trang nghiêm, vẫn thanh tịnh, vẫn yên ắng lạ thường. Đây phải có một cái gì đó đặc biệt. Cho nên họ gì? Đi vào cũng ngồi thì ta cũng ngồi xem. ngồi thấy người bên cạnh họ yên lặng, thấy tất cả những người xung quanh yên lặng, muốn nói chuyện thì thấy mọi người rất trang nghiêm yên lặng, cho nên họ cũng chẳng biết nói chuyện với ai cả, cho nên cũng yên lặng. Thấy mọi người đều cầm quyển kinh, họ gì, họ bắt buộc cũng phải cầm một quyển kinh. Khi thấy mọi người đọc, hôm đầu tiên thì họ đọc câu được câu không thì tôi cũng đọc, nhưng mà thấy trong kinh Phật, lần đầu tiên tiếp xúc với kinh Phật, thấy Phật nói trong kinh gì về đạo lý, về nhân quả, chí tình chí lý quá, nói về cách báo hiếu tứ trọng ân, nói về cách gì, cách thoát ly sinh tử chúng khổ, nói về cách gì phát tâm bồ đề cứu độ chúng sinh, vân vân. Họ thấy gì, lần đầu tiên được tiếp xúc thấy gì, chí lý quá. Mấy chục năm trời ta cứ nghĩ rằng Phật giáo chỉ là một cái tôn giáo mang nặng về cái tính gì, cái tính thờ cúng, cái tính gì mê tín dị đoan như các tôn giáo khác. Ai ngờ rằng á, giáo lý của nhà Phật lại dạy con người ta hướng thiện như thế, ai ngờ rằng giáo lý của nhà Phật lại dạy con người ta hiếu thảo như thế, ai ngờ rằng giáo lý của Đức Phật lại chân thiện mỹ đến thế. Cho nên ngày hôm trước thì mặc quần áo gì, quần áo trắng, quần áo vả ba vào chùa, ngày hôm sau thì tự ra thỉnh một bộ quần áo nâu ở ngoài cửa hàng vào để gì mặc vào, chưa quy tam bảo, nhưng ta là hình dáng của một Phật tử đã, thấy không? Đó có nghĩa là gì? Phật Bồ Tát bảo chúng tôi là thôi, ông hãy gì, hãy làm kẻ làm thuê, ăn mặc xấu xí rách rưới như gì, như họ dùng cái trí tuệ cũng gì, cũng ít ít vừa vừa phải như họ, để nói cho họ nghe, nói làm sao họ dễ nghe nhất. Cho nên Phật Bồ Tát nó bảo ông đi xuống đời này là một ông sư, là gì, một ông sư nông dân chân đất mắt tuét gì thực sự, chứ không. Cho nên vừa qua mấy người mới bảo tôi là gì, bảo làm hồ sơ đi để gần như là học hộ cho tôi, để tôi để làm cái bằng tiến sĩ á, hai ba người hẳn hoi, thậm chí là các vị, mấy vị giáo sư hẳn hoi bảo là thầy cứ làm đi. Thì tôi bảo tôi không đi học được, thì bảo thôi thầy cứ làm đi, không đi học được thì thôi, mà vài tháng thì đến một buổi là được, hôm nào kiểm tra thì đến là được. Thế bảo làm thế làm sao mà tôi thi được, bảo lúc thi thì không lo, thi thì có người gà bài cho thầy có lý đâu. Hòa ra nếu mà như vậy thì cái gì, cái trình độ tiến sĩ là của người khác, đâu phải của tôi, đúng không? Cho nên tôi bảo thôi, nhà chùa bận lắm của nhà chùa bận lắm, không có thời gian đâu. Thì bảo không có thời gian thì cứ làm đi, sẽ có người giúp đỡ cho thầy, thì không phải lo cái gì cả. Không phải lo, không phải lo cái gì cả, kể cả tiền nong thì cũng phải lo luôn. Có nghĩa là gì, có người phải bỏ tiền ra để mua, nhưng bảo thầy thì tiền nong không phải lo, có nghĩa là họ lo cho hết. Nhưng mà thầy bảo không, tôi thích làm ông sư đúng với cái bản chất của tôi, đúng với cái trình độ của tôi, và đúng với cái nguyện vọng của tôi, đó là gì? Một ông sư gì, một ông sư chân đất mắt tuét. Cho nên đời này kiếp này tôi sẽ không làm ông sư tiến sĩ hay là ông sư gì ạ, ông sư giáo sư đâu. Tôi chỉ như thế này là đủ rồi. Đó. Thậm chí thì anh em huynh đệ mắng tôi, trách tôi, mắng tôi rằng gì, ông lúc nào cũng lo cho cái chùa, phải lo cho các đệ tử và lo cho các Phật tử, mấy năm nữa thôi tất cả anh em cùng học đều lên thượng tọa, còn một mình ông là cứ mãi là đại đức, mãi là sư ông mãi à. Tôi bảo vâng, đời này kiếp này các thầy lên thượng tọa hết, lên ni trưởng hết, lên ni sư hết, lên hòa thượng hết, thì con vẫn chỉ là gì, một sư ông mà thôi. Các thầy mắng tôi, anh em huynh đệ cùng học với nhau mà, thương tôi, mắng tôi và nghĩ rằng 5 năm nữa thì cái khoa học của tôi tất cả đều lên thượng tọa hết. Cái khoa học của tôi lúc đó là đủ gì, các thầy đều đủ 25 tuổi đạo và đều làm chức sắc đều lên thượng tọa hết. Nhưng còn tôi thì không bao giờ lên được, vì tuổi đạo ở trong thì ở trong nhà Phật thì năm nay cũng đã 20 rồi, 19 rồi. Nhưng còn nếu mà tuổi đạo trong giáo hội thì có 8 thôi. Vì sao? Vì 10 năm nay tôi không đi ăn cư kết hạ theo gì, theo các quý thầy trong giáo hội, mà mày ở nhà để lo công việc Phật sự, để hoằng pháp, để tổ chức khóa tu mùa hè, để nuôi dạy các gì ạ, các đệ tử, tiếp nhân tiếp tăng độ chúng, nuôi dạy các đệ tử và hướng cho các Phật tử chúng ta. Tôi mà đi an cư kết hạ 3 tháng thì coi như ở nhà giống như cái rắn gì ạ? Giống như con rắn không đầu, giống như chiếc tàu hỏa không có người cầm lái, giống như chiếc thuyền lớn không có người gì ạ? Không có ông thuyền trưởng. Nát nghe, hỏng nghe. Cho nên tôi mới nói với các quý thầy thôi, các cụ ngày xưa nói rồi á, mỗi người chỉ được một cái thôi. Thì bây giờ con muốn gì? Muốn kiến thiết đạo tràng, mở mang xây dựng đạo tràng Hoằng Pháp độ sinh, thì con phải hy sinh cái cá nhân nhỏ nhỏ của mình, đó là cái danh vị thượng tọa hòa thượng về sau thôi. Các ngài thì sau này đi đâu lên hòa thượng thì các ngài cứ đi trước, con đi sau. Thậm chí là cái lớp học sinh của tôi ngày xưa sau này nó lên thượng tọa, nó bảo gì ạ? Ông là đại đức, ông đi sau thì thôi con cũng đi sau, có sao đâu, không sao cả. Đi sau đi trước không quan trọng, mà theo tôi thì quan trọng ở chỗ mình làm được cái gì cho đạo và làm được cái gì cho đời. Mình báo Phật ân đức được cái gì, tiếp dẫn hậu lai được cái gì, cái đó là cái điều gì tôi nghĩ rằng đối với tôi ấy, nó quan trọng nhất. Còn cái danh là tiến sĩ, là giáo sư, là thượng tọa, là hòa thượng, vân vân, nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là giả, là huyễn mà thôi. Giống như gì, cái tên gọi ở trong giấc ngủ chiêm bao mà thôi. Trong giấc ngủ chiêm bao họ gọi là, họ có gọi mình là bệ hạ đi chăng nữa thì thực tế mình tỉnh ngủ dậy, mình có phải là vua không? Không. Họ gọi mình là tổng thống đi chăng nữa, mình tỉnh dậy mình có phải là tổng thống không? Không, chỉ là giấc mơ. Đức Phật nói cuộc đời này như một giấc mơ, nhưng mà giấc mơ. Cho nên là mình nắm giữ cái trong cái giấc mơ đó làm cái gì? Thôi trong tranh thủ trong cái giấc mơ ấy làm tốt đẹp được cái gì cho đạo cho đời thì mình ráng mà làm. Cái danh có người khác tìm, có người khác cầu rồi thì mình gì? Mình đi làm những cái điều mọi người gì? Mọi người không tìm, mọi người không cầu, mọi người không thích thì mình gì? Lao vào mà làm. Đấy mới là gì? Đấy mới là Phật. Cho nên tôi mới nói Phật Bồ Tát bảo tôi về thế giới này để làm gì? Làm kẻ hầu người hạ, chứ có bảo tôi làm gì? Làm trưởng giả đâu, làm gì ạ? Làm đứa con gì? Con nuôi của Phật đâu. Cho nên tôi cứ làm tròn cái bổn phận của tôi, đó là gì? Là gã gì? Gã làm thuê, gã giúp việc mà thôi. Đó. Còn các quý vị đã tới đây là gì? Đều thành gì? Trưởng tử của Như Lai hết. Trưởng tử Như Lai hết. Cho nên các quý vị thế, cúng tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà tôi khuyên người ta tụng kinh Địa Tạng á, nó khác. Nhiều người khác khuyên người ta tụng kinh Địa Tạng á, thì nó khác. Khác nhau hoàn toàn. Cũng là lời khuyên của một vị sư khuyên Phật tử tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà tại sao thì nhìn lại 4 năm qua, tôi khuyên người ta tụng kinh Địa Tạng, 10 người tụng kinh Địa Tạng thì 7-8 người thành tựu được ước mơ, nguyện vọng và đem lại cái sự hạnh phúc cho gia đình của mình và thấy an lạc ở trong gì? Nội tâm. Còn người khác cũng gì? Nhiều người cũng bắt chước theo tôi gì? Bảo tả kinh Địa Tạng rồi, viết kinh Địa Tạng rồi, cũng khuyên họ tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà cũng chỉ được gì ạ? Được một số ít người tin theo mà thôi. Đó. Có nghĩa đây nhân duyên. Ở trong nhà Phật gọi là Phật bổ xứ. Gọi là nhân duyên là Phật bổ xứ. Ví dụ như Hòa Thượng Chí Quảng chẳng hạn, ngài chuyên về kinh Pháp Hoa, ngài giảng kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa thì được. Nhưng chúng ta thấy không, ngài ra Hà Nội truyền kinh Địa Tạng cho rất nhiều chùa, cho rất nhiều chùa, cho cả các hòa thượng thượng tọa ở miền Bắc chúng ta cũng gì, cũng đi truyền bá kinh Pháp Hoa một thời, nhưng mà cũng không thành tựu được như Hòa Thượng Chí Quảng. Chúng ta thấy có rất nhiều, hơn chục năm trước ở Hà Nội chúng ta và khắp miền Bắc, tỉnh thành nào cũng có gì, có đạo tràng Pháp Hoa. Nhưng bây giờ chỉ có vài tỉnh duy trì được đạo tràng Pháp Hoa thôi. Nhưng đạo tràng Pháp Hoa đó bây giờ thì cũng quay sang gì, kết hợp với niệm Phật để cầu sinh tịnh độ rồi, cũng không dám gì, không dám chuyên Pháp Hoa để ở lại thế giới này, thay cho gì, Thế Chân và các Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất để truyền bá kinh Pháp Hoa ở thế gian này nữa, cũng gì, tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà gì, cũng phải kiêm thêm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Chúng ta thấy không? Đó. Chúng ta thấy nói hoàn toàn khác nhau. Cho nên gọi là Phật phân ngôi bổ xứ, giao cho ai cái trọng trách nào thì người nào, người đó làm mới tốt cái trọng trách đó. Phật ví dụ như Phật gì, giao cho gì, cho Hòa Thượng Chí Quảng đến đất nước, đến thế giới này, đến đất nước Việt Nam này để truyền bá kinh Pháp Hoa. Thì chỉ có Hòa Thượng là gì? Là truyền bá thành công nhất. Phật Bồ Tát giao cho Hòa Thượng Thanh Từ đến thế giới này, đến đất nước Việt Nam này để gì? Để truyền bá tư tưởng của Thiền Tông và gì? Khởi lập lại, xây dựng lại gì? Cái tông phong của Trúc Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì chỉ có Hòa Thượng Thanh Từ mới làm được điều đó. Còn người khác bây giờ cũng đứng lên, cũng nói là gì ạ? Cũng nói là khởi xướng lại tông phong của Tam Tổ Trúc Lâm, nhưng không khởi được. Miệng thì nói khởi, nhưng mà có ai theo không? Không có mấy người theo. Nó là gì? Đây là Phật phân ngôi bổ sứ. Ví dụ như Phật đấy, phân ngôi bổ sứ cho Hòa Thượng Nhất Hạnh ra nước ngoài để truyền bá tư tưởng Thiền Tông, giáo hóa cả những vị gì? Tổng thống của Mỹ, Tổng thống của Pháp, Tổng thống của Đức, rồi các vị nguyên thủ của gì? Của khối EU, của châu Âu đều tin theo, đại đa số tin theo. Thì nói gì? Phân ngôi bổ sứ cho Hòa Thượng ra nước ngoài thì thành công, nhưng tôi ra nước ngoài thì gì? Chả có ma mà nó theo cả, đúng không? Nó khác nhau hoàn toàn, khác nhau một trời một vực ở chỗ đó. Phân ngôi bổ sứ, Phật phân ngôi bổ sứ. Nếu mà Phật phân ngôi bổ sứ cho tôi vào về những nơi vùng quê, những nơi rừng núi để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh, vì Phật sao? Phật có sắp xếp trước rồi cho tôi sinh vào cái nơi gì? Nơi dân tộc, nơi thiểu số, nơi rừng núi, nơi xa trung tâm, để cho tôi gì? Va chạm với gì? Cuộc sống của người dân tộc, văn hóa của người dân tộc, đời sống của người dân tộc, tín ngưỡng của người dân tộc, và kể cả gì ạ? Tâm tư tình cảm của người gì? Những người dân tộc, những người nghèo đói, những người gì? Những người nông dân chân lấm tay bùn, cuộc sống chất phác. Tôi đã từng trải qua cái đó rồi, cho nên bây giờ tôi không phải học nữa. Xuất ra rồi và cứ thế mà gì? Hành đạo thôi. Cho đến năm 2002. 01 hay 02 gì đó, tôi nhớ không rõ. Năm đó Hòa Thượng Nhất Hạnh về Việt Nam lần đầu tiên sau mấy chục năm xa quê hương. Ngài đến ở chùa Quán Sứ, năm đó chúng tôi đang làm tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam ở chùa Quán Sứ. Tôi có hỏi Hòa Thượng một câu về thiền. Hòa Thượng không nói, nhìn tôi khoảng 5 phút. Tôi cũng nhìn Hòa Thượng khoảng 5 phút, vì ngày đó tôi cũng cả hay ngồi thiền, chuyên tụng kinh Pháp Hoa ngồi thiền và đi kinh hành niệm Phật, ngày ăn một bữa. Cho nên cũng ngày đấy thì cũng gì, về đạo tâm nó cũng gì, cũng phải nói là thuộc cái dạng là gọi là không phải dạng vừa đâu ấy. Đấy, cũng thuộc cái dạng gì ạ? Có máu mặt ở trong gì ạ? Ma nhìn thấy gì gọi là thần sầu quỷ khóc. Ma vương ấy, quỷ sứ cũng phải gì ạ? Cũng phải lánh, cũng phải nể mình một vài phần. Vì giới luật thì giữ trang nghiêm thanh tịnh, ngày ăn một bữa, tu hành thì tinh tiến, tụng kinh ngồi thiền niệm Phật không bỏ thời khóa nào. Cho nên mình đưa ra một cái câu hỏi, xoáy vào gì? Vào trong tâm. Hòa Thượng nhìn mình không nói một câu. Mấy ngày sau có người về tận đây, phải thăm về tận đây, phải thăm về tận ngôi chùa này, ở đây ngồi đây với tôi, khi ngồi dưới cái nhà khách, cái nhà dưới Bà Tuyết ấy, ngồi ở phòng khách đấy, và nói rằng Hòa Thượng có ý mời thầy đi sang Pháp du học, nếu thầy đồng ý thì Hòa Thượng sẽ đài thọ cho tất cả. Thầy muốn học ở trong làng Mai cũng được, mà muốn học thì muốn học ra ngoài học các trường giáo sư, tiến sĩ giáo sư ở ngoài đời họ dạy, để sau này làm bằng thạc sĩ tiến sĩ ở ngoài đời cũng được, nếu đồng ý. Tôi không một phút suy nghĩ, tôi nói rằng thôi, tôi sinh ra ở Việt Nam, tức là Phật phân ngôi bổ sứ cho tôi ở Việt Nam, tôi sinh ra ở nơi dân tộc thiểu số, cho tôi về những cái tôi thích, ở những ngôi chùa gì xa trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của một quốc gia, thích về những ngôi chùa nghèo, những ngôi chùa gì ở ngoài cánh đồng hay ở rừng núi, tôi thích, tôi vui với cái cảnh điền viên hoang dã ấy. Cho nên bây giờ bảo tôi đi sang Pháp, đi sang một cái thủ đô hoa lệ của thế giới như thế, chắc là tôi thì tôi không chịu được, cho nên thôi tôi ở nhà tôi không đi đâu. Đó. Một năm sau thì tôi có ông chú học bên Đài Loan tốt nghiệp, mà nói là lại có một cái suất học bổng sang Đài Loan, và nói với tôi là thôi thì Thịnh đi học cũng được thì đi, nói với cả sư phụ tôi rồi, hay là cho nó đi sang Đài Loan. vì được một suất học bổng ở trong sân môn nhà mình, suất học bổng các thầy học bên đấy đã xong rồi, bây giờ về kế cận phải cho Thịnh sang Đài Loan học mấy năm. Sư phụ tôi bảo thế mày có đi không? Tôi bảo bạch cho sư phụ, thôi con này kém ngoại ngữ lắm, mà đặc biệt tôi rốt ngoại ngữ là rốt đặc cắn mai, rốt dài cắn thuồng, cứ đọc cái tiếng Anh một cái là gì, là ôm bụng là cười, cười ngăn ngắt ra, cười cười không thể nhịn được, thậm chí các thầy cô giáo mà cho điểm không mình cũng không thể nhịn được cười. Cứ bắt đầu vào học tiếng Anh là buồn cười, nhưng học tiếng Trung á, tiếng Hán á thì không sao, thì vào, nhưng mà học tiếng Anh một cái là gì, là buồn cười, cứ ôm bụng là cười, không hiểu nó vì sao. Nó là cái duyên, chắc đấy cũng là chính là một cái duyên là gì, cái nghịch duyên để cản không cho mình, không cho mình ra nước ngoài vậy. Muốn mình ở lại Phật Bồ Tát, muốn mình ở lại gì, ở lại đất nước này, ở những cái ngôi chùa gì nghèo khổ, xa những nơi gì, những nơi trung tâm văn hóa. Cho nên tôi nhìn lại 7 ngôi chùa tôi á, chủ trì 7 ngôi chùa, 8 ngôi chùa, 8 ngôi chùa, một ngôi thì giao đi rồi, bây giờ còn 7 ngôi chùa tôi chủ trì ở trong nom bây giờ, toàn là những ngôi chùa gì nơi vùng xa trung tâm mà thôi, những ngôi chùa nó đổ nát, thậm chí có mấy ngôi, 4-5 ngôi chùa tôi về chỉ còn có cái nền móng thôi, thì còn có mấy cái hòn đá thôi. Cái chùa Khai Nguyên này đổ nát nhá, chùa Ngọc Tân là đổ nát đầu tiên, chùa Khai Nguyên đổ nát thứ hai nhá, rồi bắt đầu lên chùa Tản Viên nhá chỉ còn có mấy hòn đá nhá, lên trên chùa Văn Lai nhá cũng chỉ còn có mấy cái hòn gạch móng nhá, rồi xuống cái chùa Hoàng Tân nhá cũng chỉ có gì, còn mấy cái hòn đá chụp lại làm gì ạ, làm bằng chứng trước đó là có một ngôi chùa mà thôi. Rồi xuống cái ngôi chùa gì Quất Lâm á thì nó chỉ có bé tẹo tèo teo bằng gì ạ, bằng một cái nhà của dân ở có mấy trăm mét vuông, cả đất chùa có 600 mấy chục mét vuông. Về nơi đó xin lỗi các quý vị, phòng tắm không có, nhà vệ sinh cũng không luôn, không có. Tôi nhớ là này, năm ngoái về đó mấy ngày đầu tiên, đêm đầu tiên tôi chiều đi tắm, tôi phải đi đến nhà Phật tử cách đó hơn 1 cây số để tắm nhờ, vì cả cái xóm đấy không có nước, cạn luôn cả nước ấy. Nhưng tôi về đó khoan một cái giếng nước gì, về nước đó là tháng hơn tháng khoan cái giếng nước, các vị khoan xuống cái giếng nước hút cả ngày cả đêm không cạn, mà trong khi đó dân tình khu đó thì khoan mãi trả được cái giếng nước, mình thì khoan cái hút cả ngày cả đêm, hút cả tháng cả năm không cạn, không bao giờ cạn nước. Trong khi đó nhà dân thì cứ đến mùa khô này là cạn nước hết cả xóm cả làng đi đi xin nước với nhau. Ở thế mới hay, gọi là Phật phân ngôi bổ xứ. Phật phân ngôi bổ xứ, bảo mình là một ông gì, một ông sư nông dân, mà mình đòi lên là một ông sư gì ạ, một ông sư tri thức á, là sai rồi. Cho nên á, tôi biết tôi, cuộc đời tôi ấy, sinh ra và lớn lên trưởng thành ở cái thế giới này, tôi là một ông sư nông dân chân đất mắt tuét á, thì tôi gì, tôi còn trụ được, tôi còn sống được, tôi còn gì hoằng pháp được. Thì tôi mà lên một chút mà là ông sư gì ạ, một ông sư mà tri thức á, mà ông sư mà gọi là có danh vọng, có bằng cấp, có tiếng tăm, có khi tôi lại hỏng rồi đó. Cho nên là thôi, cứ càng ngày càng đi về rừng, càng ngày càng đi về núi là an toàn nhất. Đó, đấy. Thôi nhưng dù sao các vị cũng phải lo, ở đây vẫn là cái nơi hoằng pháp. Khai Nguyên là gì? Khai là mở, Nguyên đấy là gì? Là nguồn, là gốc. Khai Nguyên tức là gì? Ngày xưa tôi đặt cái chùa này, chính tôi là người đặt lại cái tên hiệu của ngôi chùa này, từ chùa Treo, từ chùa Cổ Liêu Tự, thành cái tên là Khai Nguyên Tự, tức là chùa Khai Nguyên này. Tôi là người đặt lại cái tên này năm 2003. Khi tôi về đây được 2-3 tháng thì tôi liền họp dân và cho đặt lại tên ngôi chùa này, tên là Khai Nguyên Tự, tức là chùa Khai Nguyên. Tự là chùa rồi, thế nào gọi Khai Nguyên? Khai tức là mở, khai tức là mở, nguyên tức là nguồn, là gốc. Vậy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có gì? Đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và ngày đó tôi chuyên hay tụng kinh Pháp Hoa, cho nên cái nguồn ở đây chính là gì? Cái nguồn ở đây, cái gốc ở đây chính là gì? Cái tự tính của chúng sinh, cái Phật tính của chúng sinh. Vậy cái ngôi chùa này, ngày đó tôi đặt cái tên ngôi chùa này, tôi nói với dân là nếu nhân dân, các bác lãnh đạo chính quyền xã và thôn và các Phật tử, các cụ ông, các cụ bà nghe tôi đặt cái tên chùa Khai Nguyên này, đổi tên cái chùa treo thành chùa Khai Nguyên ấy, thì tôi đảm bảo rằng sau 10 năm ngôi chùa này sẽ trở thành gì ạ? Sẽ thay mình đổi vận và sẽ gì ạ? Sẽ trở thành một cái ngôi chùa gì tầm cỡ của quốc gia. Ngày đó tôi nói ai tin đâu, nhưng mà thôi, người ta thì nghĩ là một vị sư đầu chọc áo vuông nói thì thôi, ông muốn đổi tên chùa Khai Nguyên chúng tôi chả mất cái gì, miễn là gì ông xây được cái ngôi chùa, từ ngôi chùa đổ xây nó lành lại cho chúng tôi là được. Còn ông là cái chùa Hoằng Pháp hay cái giáo hóa độ sinh gì vân vân gì đó tôi không cần biết, họ chỉ biết là ngôi chùa chúng tôi xuống cấp nặng nề sắp đổ rồi, tượng thì làm bằng tượng đất, cụ thì gãy chân, cụ gãy tay, cụ thì gãy cổ rồi, gắn lại hết rồi, ông làm sao ông ấy, miễn là gì ông làm được lại cái chùa cho chúng tôi là được. Còn ông nói muốn nói ông khai cái gì, ông hóa cái gì, ông hoằng cái gì họ không cần biết. Nhưng không ngờ là gì, Phật Bồ Tát cũng thương, và đúng như thế, ngôi chùa Khai Nguyên chúng ta dần dần từ một cái ngôi chùa treo, chùa treo tức là gì, gọi là tên xóm, còn tên chùa là Cổ Liêu Tự, chứ cổ là cũ là xưa, liêu là cái gò, cái bãi tha ma, cái khoảng đất trống, cái nơi gì, cái nơi xa dân cư, tự tức là chùa. Vậy có nghĩa Cổ Liêu Tự tức là một ngôi chùa ở ngoài bãi tha ma, ngoài gò đất trống, ở một ngôi chùa ngoài nơi xa nơi dân cư. Ngôi chùa này đúng y như thế. Ngày xưa người xưa người ta đặt tên ngôi chùa này đúng y như thế. Ngôi chùa này tôi về đây phải chuyển mấy trăm ngôi mộ chung quanh cái chùa này. Trong cái giảng đường này có đến 7-8 ngôi mộ, tôi phải gì chuyển đi mới xây dựng được ngôi giảng đường này. Trong cái khu đại tượng này có phải đến gì hàng chục hơn chục ngôi mộ tôi chuyển đi mới xây được cái ngôi chùa này. Trong cái gì cái sân trước đại tượng A Di Đà cho đến lầu gác, lầu chuông đó, gác chuông đó, cổng tam quan đó, phải chuyển phải đến 20 ngôi mộ mới có cái khoảng đất để làm khu vực đấy. Rất nhiều, chỗ nào cũng mồ, chỗ nào cũng mả. Cho nên á, một cái ngôi chùa ngoài bãi tha ma đúng chưa? Đúng rồi. Một ngôi chùa ngoài gò đất gì, gò đất trống, đúng chưa? Dân ở xung quanh, một cái gò đất gì nổi lên ở giữa cánh đồng, đúng chưa? Đúng rồi. Một cái nơi xa nơi dân cư, mọi người ít người qua lại, thậm chí ở xóm treo họ cũng không lại đây, chỉ có 27 bà vãi, 14, 15, 30 mùng 1 mới ra chùa bao sái và in cân gạo nếp để làm oản cúng Phật mà thôi, mạng nhện răng đầy, đúng chưa? Đúng rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đúng như cái bản nguyện, đúng như lời hứa của chúng tôi và đúng như gì sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Cho nên nơi đây là cái nơi gì Khai Nguyên Tự, tức cái nơi mở cái nguồn trí tuệ, khai mở cái nguồn tâm, chỉ bảo cho chúng ta biết rằng là tất cả chúng ta đều có thể thành Phật như là Phật. Chúng ta đều có đầy đủ cái tự tính từ bi bình đẳng yêu thương và chia sẻ như là Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà không phải là một ngôi chùa nào mở ra lễ hội Phật tử đến đông đâu. Các Phật tử thấy, tôi cũng đã thử rồi, mở cái gì lễ hội hoa trên chùa Vân Gia. Cách đây lên đó chỉ có gì 7 cây số thôi mà lại gần giữa, gần với trung tâm của thị xã Sơn Tây hơn, gần sát với cái đền Bà hơn. Nhưng đền Bà thì khách vẫn đi vãng lai ầm ầm, nhưng chùa Vân Gia đẹp như thế, cổ kính như thế, làm cho cái lễ hội hoa hoành tráng như thế. Mỗi một ngày chỉ có gì vài trăm Phật tử đến gì chiêm bái mà thôi. Chúng ta thấy không? Vì sao? Vì Phật không phân ngôi bổ xứ thì tôi làm cũng không được. Phật phân ngôi bổ xứ tôi ở đây này, làm hoàng pháp ở đây này. Cho nên á, thì tôi chỉ động làm một cái là gì, mọi người kéo đến thôi. Còn trên Tản Viên, Phật phân ngôi bổ xứ cho cái đạo tràng sau này để tu, để vãng sinh, để về với Phật. Cho nên là tôi có làm gì trên đấy muốn đông người nó cũng chẳng bao giờ đông được như ở đây đâu. À, nếu mà bảo nó mà tu á thì sẽ thành công, sẽ thành tựu. À, cho nên á, các sư các đệ tử của tôi nói thì lên trên Tản Viên tu một ngày bằng đây tu cả tháng. Vì sao? Vì lên khóa lễ tụng kinh một khóa lễ nó nhiếp tâm. Còn ở đây á thì hoằng pháp thì tốt nhưng mà tu để nhiếp tâm thì hơi khó. Thì tôi đã dành Khai Nguyên mà. Còn trên Tản Viên, Tản Viên là gì? Tản là gì? Tản là cái lọc. Viên là gì? Viên là rừng, là núi. Gọi theo tên gì? Tên Đức Thánh Tản Viên. Tên Đức Thánh Tản Viên cũng gọi theo tên gì? Tên núi. À, trên núi ấy nó có một gì? nó có cái ngọn núi giữa đó, cái đỉnh núi ở giữa đó, đỉnh Tản Viên, đỉnh ở giữa đó, thì nó như hình một cái lọng, một cái tán, một cái lọng, trên thì to, nó thắt cổ bồng, cho nên gọi là gì, gọi núi là núi Tản Viên. Và cái vị thánh thành tựu cái gì, cái sự nghiệp hộ quốc an dân đó, lấy theo tên núi là gì, là Thần Tản Viên. Còn tôi lên đó ngày xưa, chùa nó không phải là chùa Tản Viên đâu, tôi cho gọi là chùa Tản Viên đấy. Cho gọi là chùa Tản Viên. Cho gọi là chùa Tản Viên luôn. Có thánh Tản Viên thì bây giờ có chùa Tản Viên, biết đâu sau này là gì, gì? Có tổ Tản Viên, có gì, có Phật Tản Viên thì sao? Tôi không phải là tổ, là Phật, nhưng biết đâu đời sau có người gì? Tu hành đắc đạo ở đó, họ gọi là gì, gọi là tổ Tản Viên hay là gì, hay là Phật Tản Viên thì sao? Tôi thì chắc chắn không có xuất rồi, vì tôi thì xuất của tôi chỉ là người đi khai hóa, người đi khai sáng, người đi lót đường, và người gì, ông sư chân đất mắt tuét mà thôi, cho nên tôi không có cơ hội ấy. Nhưng đời sau biết đâu sẽ có những vị cao tăng thạc đức, có những vị Bồ Tát thì hiện đến đó để gì? Để hoằng tuyên chính pháp và gì, khai mở, gọi là chân tích gì, tông phong, hưng hưng gì, gọi là làm hưng vượng gì, chốn gì, chốn Tùng Lâm. Bao giờ tôi còn khỏe thì tôi còn sức khỏe thì nơi đây vẫn là cái trung tâm hoằng pháp của đạo tràng chúng ta. Còn trên Tản Viên á, tôi sẽ không xây dựng nó quá lớn để thành một cái nơi gì đông người qua lại đâu. Nó sẽ là cái nơi tu tập. Còn đến đời sau bậc cao tăng thạc đức nào, Bồ Tát nào về đó để chân tích quang lâm mà trụ thế hóa hoằng pháp độ sinh nhé, biến nơi đó thành một đại Già Lam, một đại Tùng Lâm á, độ cho hàng ngàn tăng chúng á, thì lúc đó là gì, về sau. Còn tôi bây giờ chỉ là người khai phá thôi, gọi là khai sơn hòa thượng mà thôi, thì tôi về đó là cái vị sư đầu tiên mà. Từ trước đến nay chùa Tản Viên chưa có sư. Chùa thì có thì từ thời nhà Lý, tức là hơn 1.000 năm nay rồi, nhưng mà chưa bao giờ có sư chủ trì, chỉ do các ông thống trông nom mà thôi. Tôi là người đầu tiên, vị sư đầu tiên về đó. Mà ngày xưa cố hòa thượng chủ hương là ông của chúng tôi đó, hòa thượng Thượng Viên Hạ Thành đó, cụ về đó xin xây chùa đó rồi, nhưng mà không được, duyên chưa đủ. Ông bí thư huyện ủy ngày đó ông nói với cụ chủ hương chúng tôi là ở trên này chúng tôi không không theo Phật, chúng tôi chỉ theo thánh, chỉ thờ thánh thôi, cho nên không xây chùa, có đền rồi không xây chùa nữa. Cụ chịu không làm được gì. Một người đứng đầu của cơ quan của đảng, của nhà nước cao nhất của huyện nói như thế rồi thì cụ không quản cách gì. Cho nên cụ mới thì cụ mới di chúc lại cho một cái ông đưa cụ đi theo á, cụ nói rằng là hơn 20 năm sau sẽ có người về đây để xây chùa. Lúc đó ông gì, ông hãy chỉ cho họ là gì, chỉ cho cái vị sư ấy xây cái nơi chính á, vào chúng cái nơi này cho tôi. Tức cái nơi chính là cái nơi mà cái giảng đường á, cái nhà pháp hội á, nơi đó chính là cái nơi mà hòa thượng chủ hương ngày xưa ngày cắm ở đó, đấy là cái gì, cái nơi chính ở đó. Cho nên cái khi mà tôi đồng thổ xây chùa không thấy nói gì, tôi đồng thổ xây cái nhà pháp hội đấy, thì có một cái ông cụ là đâu hơn 60 tuổi á, tự ở dưới dân là đi bộ hớt hải lên, và cụ nói rằng á, các thầy từ từ để cho tôi, rồi tôi xem có đúng không đã. Thì hỏi cái gì thì cụ bảo là ngày xưa bố tôi trước khi chết, bố tôi dặn đi dặn lại là bao giờ có sư về xây chùa Tản Viên thì phải bảo gì, ngày đó nó còn rậm rạp, đưa tôi lên tận nơi để dặn là phải xây cái chùa chính á, cái nơi mà linh thiêng nhất á, cái nơi mà thiêng liêng nhất trong một ngôi chùa á, phải xây đúng vào cái chỗ này. Thế thì cụ hỏi là nhà chùa định xây cái gì ở đây, thì tôi bảo xây điện Tam Thế, xây nhà pháp hội và xây điện Tam Thế. Thì cụ hỏi thế nào là nhà pháp hội, tôi bảo nhà pháp hội tức là cái nơi hoằng pháp. Thì cụ hỏi thế nào là điện Tam Thế, tức là điện Tam Thế là cái điện thờ cao nhất ba đời quá khứ hiện tại và vị lai của chư Phật, là cái nơi cao nhất. Ví dụ có điện Thích Ca, có điện Quan Âm, nhưng đấy điện Thích Ca thì chỉ thờ Thích Ca là chính, điện Quan Âm thờ Quan Âm là chính, nhưng điện Tam Thế là thờ gì, thờ cả mười phương ba đời chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai. Cho nên trong Tam Bảo thì Tam Thế Phật là gì, cao nhất, là chủ, là cao nhất. Thế ông cụ bảo thế thì được rồi. Vì ông cụ nhà tôi mấy năm trước khi mất, ông bảo là sau này có sư về phải lên chỉ đúng cái chỗ này, là cái chỗ phải xây cái nơi thì cái nơi linh thiêng nhất, cái ngôi chùa to nhất và cái nơi linh thiêng nhất chính là chỗ này. Đó. Tức là trên điện Tam Thế, mình bây giờ gọi nhà pháp hội tạm đó. Và tôi dự kiến là sau này chỗ đấy sẽ làm cái điện Tam Thế, tầng 1 thì sẽ làm giảng đường, sẽ để các gì làm giảng đường, tầng 2 thì sẽ thờ điện Tam Thế, thờ Tam Thế Phật, cho người ta gì, cho người ta chiêm bái, cho người ta lễ Phật ở trên đó. Đấy chính là gì, cái điện cao nhất và cũng là cái điện chính nhất ở chùa Tản Viêm. Ngày xưa cụ chủ hương cụ không đủ duyên làm, nhưng mà cụ nói là 21 năm sau nhé, mà đúng tôi bấm thế nào mà khi năm tôi về năm 2008 ở đó cũng chính là 21 năm. Thế mới kinh chứ. Chúng ta thấy không? Các cụ gọi là thần cơ diệu toán, biết trước mọi việc. Thần cơ diệu toán, biết trước mọi việc, biết rằng 21 năm sau sẽ có người để về đây tháo xây chùa. Nhưng mà lại còn dặn lại cái ông cụ, năm đó là ông cụ là chắc phải độ 70, 80, gần 80 gì đó, đưa thượng tọa lên đó, đứng chỗ đó và thượng tọa cắm cái chỗ đó là cái nơi xây dựng chính. Nhưng mà khi không đủ duyên, cụ mới nói rằng sau này 21 năm sau sẽ có người về đây xây chùa, thì ông ấy bảo là bảo họ xây chỗ này, xây cái điện chính, cái chùa chính, cái nơi chính nhất là ở chỗ này. Mà cái hôm mình động thổ làm sao mình cũng tính đúng cái chỗ đó mình động thổ. Mình động thổ rồi thì mới gì, cái ông cụ, ông con của cái ông cụ mà đưa thượng tọa lên đó, vạch rừng xẻ núi lên đó, thì lên hớt hải lên để bảo mình, thì mình hóa ra mình làm cũng đúng với tâm nguyện của gì, của cụ nhà mình rồi, đúng với cái di huấn, với cái lời gì, cái lời dự ngôn 21 năm sau sẽ có người về xây chùa. Nhưng không ngờ rằng cái người về xây chùa lại chính cái gì ạ, chính là thằng cháu của cụ mới hay chứ. Đấy, cái duyên nó như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng ngày xưa cụ mà cụ nhìn thấy biết trước là 21 năm sau sẽ có người về xây chùa ở cái nơi gì, cái nơi đất thánh linh thiêng ấy, cái nơi núi tổ linh thiêng ấy. Cụ về cụ định làm rồi nhưng mà không đủ duyên để làm. Và cụ nói 21 năm sau có người đến làm. Mà quả thật 21 năm sau, cái ông cháu kém cỏi nhất, cái ông cháu gọi là gì ạ, tổ tịch nhất, mà ngày xưa cụ hạ đao thế pháp cho, bây giờ lại chống gậy lên đó để làm. Mà may đi đến đâu thì đúng là người ta ủng hộ đến đó, gặp ai người ta cũng ủng hộ. Thế mới hay. Cái duyên nó cũng thế, nó gọi là cái duyên. Cái đấy gọi là Phật phân ngôi bổ sứ, chứ chẳng phải là tôi có tài cán gì cả. Tôi thì không có tài cán, trình độ văn hóa thấp, Phật học cũng gì cũng vừa phải thôi, tu tập thì cũng làng nhàng thôi. Nhưng mà đó là gì, gọi là Phật phân ngôi bổ sứ. Chúng ta nghe từ đó bao giờ chưa? Phật phân ngôi bổ sứ thì hôm nay nghe rồi đấy đó. Phật phân ngôi bổ sứ đó là duyên, đó là nhân duyên, đó là Phật phân ngôi bổ sứ, chứ thì mình chẳng phải là người tài. Cho nên ở đây chúng ta cứ yên tâm, không phải khóc lóc đâu. Phật phân ngôi bổ sứ cho tôi về đây để hoằng pháp. Cái chùa Khai Nguyên này rồi thì trước sau nó vẫn là cái cơ sở, là trung tâm hoằng pháp. Phật phân ngôi bổ sứ cho trên chùa Tản Viên để là cái nơi gì, cái nơi chuyên tu, nơi đào tạo ra những vị tăng tài có trình, có gì, có đạo đức, có cái sự tu tập, có cái sự thực hành chuyên sâu, thì nơi đó nó sẽ làm như thế. Yên tâm đi, Khai Nguyên và Tản Viên nó là một, tuy hai mà một, tuy một mà hai, tuy xa mà gần. Khai Nguyên Tản Viên tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Cho nên từ nay trở đi không ai phải mất ngủ nữa nhá, không ai phải khóc nữa nhá. Khổ thân, hôm rồi nhiều người nói với tôi rằng nghe tin thế thầy đi con khóc hết nước mắt rồi. Thế mà lên nhìn thấy tôi một cái lại cười toe toét được rồi. Thế mà nói là khóc hết nước mắt, đúng là nước mắt cá sấu. Thôi nhưng mà dù sao thế cũng tốt, các vị phát được cái tâm thành kính trân trọng như thế, quý hóa hộ pháp như thế thì cũng tốt. thôi, nói thì nói thế thôi, thực sự là cũng rất là hoan hỷ tán dương khen ngợi các quý vị. Ở đây trở lại bài tổ dạy chúng ta thì chúng ta phát cái tâm đại thừa rộng lớn, điều cốt yếu là phải duy trì, phải duy trì nó, và phải gì ạ, phải cố gắng vượt qua tất cả những chông gai, những chướng ngại, thậm chí là gì, có những trường hợp là ma khảo, có những trường hợp là gì, Phật thử chúng ta, chúng ta cũng phải gì ạ, chúng ta phải vượt qua. Danh văn lợi dưỡng là thuận duyên phá chúng ta, nghịch duyên là gì, những lời gì chửi mắng, gièm pha và đố kỵ của người khác, chúng ta thì cũng cần phải vượt qua. Thậm chí là ma vương, thậm chí là nó còn hóa ra gì cả các gì bệnh tật, để nói là làm cho chúng ta bệnh tật đau yếu để phá chúng ta. Nhưng thân có thể mắc bệnh, tâm chúng ta nhất định không gì không thoái bồ đề tâm, thì đó ma cũng gì cũng phải sợ mà bỏ đi thôi. Ta có thể mất thân này, nhưng tâm bồ đề về Tây Phương một đời thành Phật không bao giờ mất. Cho dù á có ai đến để nói với chúng ta rằng á, thôi bỏ cái pháp môn tịnh độ đi, bỏ cái pháp niệm Phật đi, ta thì ta có một cái pháp bí mật, thế thì sẽ truyền cho các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các bác, chỉ gì một đời là thành Phật tại thế giới này, không cần phải về Tây Phương, chỉ một đời là đắc đạo, chỉ vài năm là đắc đạo thôi, vân vân. Chúng ta cũng A Di Đà Phật cảm ơn họ và nói rằng tôi thì tôi có chỗ để đi về rồi, tôi có pháp để tu rồi, tôi có chỗ để đi về rồi. Hỏi pháp ở đâu, chỗ ở đâu? Pháp đó chính là gì, tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chỗ về ở đâu? Chỗ về của chúng tôi là gì, là Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi đó có gì A Di Đà Phật đang chờ đón chúng tôi. Chúng tôi gì đã làm hồ sơ và thi vào cái gì, cái trường tuyển Phật đó rồi, cho nên bây giờ chúng tôi thì đang chuẩn bị vào phòng thi rồi. Thôi đừng có làm phiền tôi nữa, cảm ơn các anh, các chị, các ông, các bà, đừng có làm phiền tôi nữa, để im cho tôi đi, yên tâm tôi làm, tôi làm bài được chưa, rồi nhé. Đó cho nên á, tổ mới dạy sáu yếu điểm đã dẫn đại lược như trên là sự kiện phải có của người phát bồ đề tâm. Nếu không theo đây mà lập chí thực sự tu hành thì dù nói phát tâm chỉ là phát tâm suông mà thôi, không thể nào đi đến được Phật quả. Trước mặt chúng ta chỉ có hai đường, luân hồi và giải thoát. Đường giải thoát tuy có lắm nỗi gian nan, nhưng mỗi bước đi dần đến chỗ sáng suốt tự tại an vui. Đường luân hồi dù được tạm hưởng phúc nhân thiên, nhưng rốt cuộc phải chuyển đến cảnh tam đồ ác đạo, sự khổ vô biên không biết kiếp nào ra khỏi. Vậy các vị đồng tu nên phát tâm dũng mãnh tinh tiến, thẳng bước lên đường, lên con đường sáng lớn đại bồ đề, cảnh muôn hoa đua nở nơi chân trời giải thoát sẽ đón các quý vị. Hay chưa, tổ sách tấn hay chưa? Rất hay, rất chí tình, rất chí lý, rất gần gũi mà lại rất gì sâu sắc và thiết tha. Vậy tổ bảo với chúng ta là cái sự kiện, sáu sự kiện phát tâm bồ đề từ học mấy hôm trước á, đó là từ gì, từ giác ngộ phát tâm bồ đề, giác ngộ tâm, phát tâm bồ đề gì bình đẳng tâm, phát tâm bồ đề từ bi tâm, phát tâm bồ đề gì hoan hỷ tâm, phát tâm bồ đề sám nguyện tâm, và bài học hôm nay là phát tâm bồ đề gì bất thoái, gì bất thoái chuyển tâm. Mấy là sáu cái tâm chúng ta đã phát, sáu cái nguyện chúng ta đã phát hành Bồ Tát đạo, hướng đến gì Phật quả Bồ đề ấy, thì chúng ta phải biết rằng là gì, là giữ cho Bồ đề tâm kiên cố. Bằng không chỉ là gì, giống như người phát Bồ đề tâm trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi, chứ không có lợi ích gì cả. Cho nên tổ mới nói gì? Trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Một là gì? Giải thoát. Và hai là gì? Luân hồi. Giải thoát thì con đường gì? Trông gai, chướng ngại, khó khăn. Nhưng hãy cố đi lên, đi vượt qua những cái trông gai chướng ngại, con đường gập ghềnh đó, chúng ta sẽ đến gì? Đến ngôi nhà bảo sở, đến cái đích, đó là Tây Phương Cực Lạc, thọ lượng gì? Vô biên. Thưởng vui gì? Vô cùng, vô tận. Vĩnh viễn không còn bị những nỗi khổ, sinh già, bệnh chết, cầu, bất đắc ái, biệt ly, oán tăng và ngu ấm xứ tình khổ nó lôi cuốn nữa. Chúng ta tự do tự tại ở trong gì? Ở trong biển giải thoát của A Di Đà Phật, ở trong biển đại nguyện của A Di Đà Phật. Thừa biển đại nguyện của A Di Đà Phật để gì? Phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cứu gì? Cứu độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, đau khổ đều được về Tây Phương Cực Lạc đó. Còn á, ở lại gì? Ở lại thuận theo con đường sinh tử, tuy cầu được chút ít phúc báo nhân thiên, tức là phúc báo làm trời người đó, được thân người, được làm vua, được làm quan, làm tổng thống, làm thủ tướng, là chủ tịch nước, làm bộ trưởng, làm chủ tịch này nọ đó, làm đại gia, làm quyền cao chức trọng, tiền nhiều của lắm. Nhưng rốt cuộc á, khi xả bỏ báo thân, phúc hết mệnh chung, thần thức mang mang không biết đường nào để đi á, rốt cuộc là gì? Lại chui vào trong ba đường gì? Đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Vậy sướng một đời nhưng mà khổ gì? Khổ muôn kiếp. Nay chúng ta thì tu tập tuy gặp khó khăn vất vả gian nan, khổ một đời nhưng mà vĩnh viễn được gì ạ? An vui. Cho nên á, ở đây các Phật tử, các hành giả, các đạo hữu chúng ta tu tập phải gì? Phải biết rõ được cái tôn chỉ, mục đích của người tu chúng ta làm cái gì, để mà gì? Để mà tu, để mà thực hành. Đừng có để cho tâm thoái chuyển. Đừng có hôm nay đi tu thì nghe người ta nói niệm Phật thích lắm thì gì? Thì lao vào niệm Phật. Ngày mai lại nghe người bảo trì chú thích quá lại bỏ niệm Phật đi trì chú. Ngày kia lại nghe người ta bảo tu thiền một đời thành Phật, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Phật ở trong tâm, chỉ cần gì? Nhìn lại, phản vọng quy chân, hồi quang phản chiếu. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Cứ như thế thì mà trực nhận ra mình chính là Phật, đâu phải tìm ông Phật ở đâu xa. Và gì? Họ dạy mình cái phương pháp trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Muốn được như thế chỉ có ngồi thiền mới thành Phật. Chúng ta lại bỏ chỉ chú để chạy theo ngồi thiền. Như vậy á, tuổi thọ chúng ta thì có hạn, sức khỏe chúng ta cũng có hạn, trí tuệ chúng ta có hạn, công đức chúng ta cũng có hạn. Cho nên thiền thì chưa thấu, tịnh thì gì? Bỏ qua, mật thì cũng gì? Đã lỡ, thiền thì chưa thấu, thân thì đã gì? Hít vào không thở ra nữa, tức là chết. Mang mang, đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết về Tây Phương hay là thành Phật ngay tại đời này. Thành Phật đời này thì chưa đủ, về Tây Phương thì ta đã bỏ mất lời nguyện rồi. Cho nên A Di Đà Phật cũng chẳng đến, thành Phật chưa thấy. Bây giờ mới gì thế? Cảnh gì? Trời người hiện ra. Qua 49 ngày chúng ta chẳng còn đường nào đi nữa, đành lại phải nhập thai. Chọn cái nhà giàu có hoặc sinh lên gì? Lên chư thiên đi chăng nữa, hết phúc báo, vẫn bị gì? Luân hồi trong sinh tử. Cho nên hãy giữ làm sao được cho gì? Cho cái tâm nguyện vãng sinh tha thiết của chúng ta đừng bao giờ thoái chuyển. Đó chính là làm theo lời Phật dạy vậy. Đó chính là người y giáo phụng hành vậy. Đó, làm được không? Cố gắng ha. Các Phật tử chúng ta cố gắng. Lúc vui cũng niệm A Di Đà Phật. Lúc buồn cũng niệm A Di Đà Phật. Lúc giàu có cũng niệm A Di Đà Phật. Lúc nghèo cùng gọi là tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, cũng niệm gì? Cũng niệm A Di Đà Phật. Đó. đúng không? Lúc tiền khô, tiền có thì đầy bạn, lúc hết tiền nữa, tiền khô cháy túi, chẳng ai hiểu, chẳng ai muốn làm bạn với mình, thì mình gì? Mình cũng niệm, hãy niệm Phật, giàu niệm Phật, nghèo niệm Phật, khỏe niệm Phật, yếu niệm Phật, ở gì? Và có nhiều bạn cũng niệm Phật, không có bạn cũng niệm Phật. Tất cả gì đều dùng câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để ở trong tâm mình, phát ra khẩu mình, niệm to hoặc niệm nhỏ tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh, thời gian, để chúng ta đi nhất tâm niệm Phật, một lòng cầu nguyện vãng sinh. Chúng ta cứ sống, thọ mạng của chúng ta còn ngày nào, chúng ta cứ sống ngày đó vô tư, sống thoải mái, sống như mọi người sống, nhưng bớt những việc ác đi, thêm những việc thiện lên. Nhất tâm niệm Phật như thế, khi xả bỏ báo thân, khi đó chúng ta gì chỉ cần khởi cái tâm mà A Di Đà Phật đâu rồi, đến đón con, thế là từ trên hư không gì ánh sáng trưng rực rỡ từ trên hư không phát ra, tự nhiên trên gì đám mây ngũ sắc thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và chư thánh chúng Tây Phương Cực Lạc cưỡi đóa sen gì, đóa sen hồng, đóa sen vàng ngũ sắc từ trên hư không từ từ hạ xuống đứng trước gì cái thân thể của chúng ta đã chết, vừa chết hoặc sắp chết rồi đó, hoặc vừa mới chết đó. Thần thức của chúng ta vẫn nhận biết được thấy A Di Đà Phật đến cười tươi. Đây này, nhớ là tay phải ngài đưa xuống theo thế tiếp dẫn như này này, như pho tượng này này. Tay trái ngài bưng đài hoa sen và thả xuống cho chúng ta, bảo là gì? Phật cười tươi chỉ vào gì? Hãy lên đó quỳ ở chiếc đóa hoa sen kia, hoặc ngồi trên đóa hoa sen kia, và ta gì? Như thế là thuận theo lời Phật dạy, nhẹ nhàng bước lên quỳ gối xuống, và gì? Phật cười tươi và gì? Quay lưng đi, và Phật đi, Phật quay lưng về Tây Phương, và đại sen chúng ta cũng theo sau gót Phật thẳng về Tây Phương. Hết chưa? Về Tây Phương là hết rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.